Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm, tâm siêu thế tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chứng thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bổ đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết lo nơi niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư tiên đã vân tập sinh trì hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc đại lực, chính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 14 tháng 6 năm 2011, tâm siêu thế Lokuttarasutta. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp và Đại Đức Pháp Đăng Đăng Bận, và xin mời Sít Lăng Văn Nguyệt lên đọc phần chánh kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính mời Sít Lăng Văn Nguyệt ạ.
Thì hôm nay thì chúng ta học tiếp tục cái phần về thọ quán và tâm quán. Thì vì muốn đạt được đạo quả Niết Bàn thì phải tu tập chính cái bốn niệm xứ này là cái phương pháp tu tập để chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Bây giờ thì mời MC đọc cái bài học về phần thọ quán và tâm quán, rồi sẽ thỉnh các vị giảng sư chia nhau giảng.
Bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm phần tâm siêu thế Lokuttarasutta, phần thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana. Thọ là trạng thái hưởng cảnh của tâm, là cảm giác của tâm khi hứng chịu ngoại cảnh, là những cảm giác khổ, lạc, ưu, hỷ và xả. Khi một tâm sinh khởi, ắt phải có một thọ đồng sinh. Sự biết thọ sinh khởi gọi là thọ quán niệm xứ, tức là theo dõi, suy niệm, ghi nhận cảm thọ khởi lên. Tạng Abhidhamma bộ Vipanga có ghi rằng khi cảm giác khổ, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác lạc, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác ưu, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác hỷ, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác xả, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác khổ thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác khổ không thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác lạc thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác lạc không thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. Khi cảm giác phi khổ phi lạc, xả thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. khi cảm giác phi khổ phi lạc không thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. Tóm lại, quan sát để thấy rõ thọ quẩn gọi là thọ quán, gọi là thọ quán niệm xứ. Quan sát các cảm thọ của mình gọi là quán thọ trên các nội thọ. Quan sát cảm giác của người gọi là quán thọ trên các ngoại thọ. Quan sát cảm giác của mình và của người, dù thọ nào cũng là vô thường, khổ não và vô ngã, gọi là quán thọ trên các thọ nội và ngoại thọ. Quán thấy sự sinh khởi và hoại diệt của các cảm giác gọi là quán sự sinh diệt trên các thọ. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng phần thọ quán niệm xứ của bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giác.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thọ quán niệm xứ và phần tâm quán niệm xứ. Riêng thì chúng tôi sẽ giảng cái phần thọ quán niệm xứ, còn cái phần tâm quán niệm xứ thì đại Đức Pháp Đăng sẽ giảng tiếp cái phần tâm quán niệm xứ. Thì một điều đó là để mà một vị hành giả mà tu tập á, để hướng đến sự giải thoát thì giải thoát khỏi tất cả các cái phiền não từ ở trong tâm của mình á, thì cái vị hành giả đó phải tu tập về thiền quán. Bởi vì chỉ có thiền quán, tức là cái thiền mà dùng cái trí tuệ để thấy rõ sự sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ của sự sanh diệt và sắc. Đặc biệt rằng hôm qua đó là chúng ta đã học qua với phần thân quán niệm xứ, thì hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phần về thọ quán niệm xứ. Bất cứ một vị hành giả nào mà trước đây vào thời Đức Phật cũng vậy, cho đến ngày hôm nay cũng vậy thôi. Một vị nào mà muốn được giải thoát thì vị ấy cũng phải trải qua con đường thực tập về thiền quán. Chứ không, nếu không trải qua con đường thực tập về thiền quán thì vị ấy không thể đoạn trừ được các lậu hoặc của mình, các phiền não ở trong tâm của mình. Như chúng ta biết rằng là thiền chỉ thì chỉ có cái khả năng áp chế tất cả các truyền cái tạm thời bằng các chi thiền, bằng các chi thiền. Nhưng mà thiền quán á, chính là một cái dùng trí tuệ để soi thấu, thấy rõ, cắt tuyệt những cái bướng gốc, những cái phiền não từ ở trong tâm của mỗi chúng sanh. Cho nên là để một người, một vị, một chúng sanh nào muốn giải thoát thì phải trải qua con đường tu tập về thiền quán, cũng như ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ mà Đức Phật Ngài đã dạy. Vì tỳ kheo đi đến một gốc cây, một ngôi nhà trống hay nơi khu rừng, vì ấy mặt hướng thẳng và tâm niệm về sự thọ, cảm thọ hay là niệm thân, niệm tâm, niệm pháp, vân vân. Vì như vậy đó, cho nên là khi mà nói đến tu tập về tứ niệm xứ thì trước tiên chúng ta sẽ nói đến cái việc mà một trong những cái đặc điểm ở trong để mà phát triển thiền chỉ, thiền quán á, thì cái vị đó phải dùng cái chánh niệm, tức là cái chánh niệm ở đây là samasati, tức là mình có cái sự ghi nhận, có cái sự nhận biết. Cái nhận biết ở trong cái phạm vi của bài học này là nhận biết qua các cảm thọ, từ ở cảm thọ từ ở trong nội thân, cảm thọ từ ở ngoại thân, cảm thọ từ ở trong nội tâm, và cảm thọ ở ngoại thân, vân vân. Thì cái cảm thọ đó rất là đặc biệt. Ở đây đó, khi mà mình nói đến các cái cảm thọ đó, thì phải nói đến cái có năm, theo Di Diệu Tạng ấy, thì có năm cái cảm thọ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại. Và Đại Đức vừa mới bị rớt mic và chừng nửa phút, và con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thì nghe được không ạ? À? Alo. Dạ, quý vị nghe lại chưa ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì trước tiên đó, chúng ta phải nói đến khi mà nói ở trong kinh á, thì nói đến ba cái cảm thọ thôi. Đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả đó. Còn riêng trong tạng diệu pháp á, thì phân ra tới 5 loại thọ. Ở đây á, khi mà nói đến thân cảm giác đau khổ thì cái đó được gọi là thọ khổ. Nhưng mà thân á, tâm á, mà có cái sự khó chịu, buồn bực á, thì cái đó được gọi là thọ ưu. Thọ ưu nó thuộc về tâm, chứ không thể nói là thân được. Mà thân mà có cái sự thoải mái dễ chịu đó, từ cái sự êm ấm của xác thân, sự xúc chạm của xác thân, thì cái đó được gọi là thọ lạc của thân. Nhưng mà cái tâm mà mình thoải mái, mình vui mừng hay là vui sướng trong cái việc mà cảm nhận đó, thì cái đó được gọi là thọ hỷ của tâm. Nhưng mà cái cảm thọ sau cùng được nói đến, tức là trạng thái mà thọ xả ở đây, tức là nó không phải là vui buồn, nó cũng không phải là vui buồn, không phải là những cái gì nó thuộc về khó chịu của tâm, không phải là cái sự đau khổ của thân, thì cái điều đó nó thuộc về thọ xả. Như vậy thì khi mà nói đến cái cảm thọ là cái gì đó từ nhận ở nơi từ ở trong, tức là nói đến cái thọ khổ. Trước tiên là chúng ta nói đến cái thọ khổ của thân á. Thọ khổ của thân là ví dụ như là mình xúc chạm nhầm ở một cái gì đó, nó có lo, ví dụ như là cục nước đá, thì chúng ta cảm thấy nó nếu mà để lâu á thì nó sẽ lạnh và tê, nó khó chịu. Và giả sử như là chúng ta đụng nhầm cái cục than, miếng than, thì chắc là chúng ta sẽ thấy nóng bức khó chịu. Thì ngay lập tức lúc đó là khi mà thân của chúng ta nó cảm giác khó chịu như vậy, thì cái vị hành giả tu tập ở đây là gì? Là người ấy phải dựa vào cái chánh niệm, tức là cái chánh niệm như chúng tôi đã nói là mình có cái sự ghi nhận, cái sự nhận biết. Bởi vì chánh niệm được một cách lâu dài đó, theo một cái cách là chánh niệm đi đôi với lại tỉnh giác. Tức là ngày Xá Lợi Phất này dạy rằng là Satipatthana, đó là hai cái pháp mà Bahukara Thamma, tức là có nhiều cái tác dụng. Ngày Xá Lợi Phất này dạy vậy, tức là nhờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó, nhờ cái sự tỉnh giác đó mà cái vị hành giả mới theo dõi biết được qua cái sự diễn biến từ ở nơi tâm của mình. Thì cái cảm thọ ở đây là cái người ấy nhận biết được các cảm thọ từ ở nơi thân của mình. Trước tiên là cảm thọ về thọ khổ. Thọ khổ ví dụ như thân của mình là đụng chạm nhầm cục nước đá, nhận biết. Cái nhận biết đó là nhận biết qua cái gì? Qua có xúc, tức là căn cảnh và thức. Ví dụ như tai mình á, là nó thuộc về thân căn đi, nhưng mà nó phải có một cái cảnh vật gì đó, tức là nếu như cục nước đá thì nó hay hoặc là cục than, thì chúng ta nhận biết đó là cái phần nó là thuộc về cảnh, mà cái cảnh đó là khi mà căn cảnh nó hợp lại với nhau á, thì nó tạo ra cái gọi là xúc. Mà xúc thì nó sẽ dẫn đến sự cảm thọ. Thì cái cảm thọ mà họ khổ thì vị ấy, cái người đó cũng phải nhận biết rõ. Nhiều khi nói là nhận không phải nó nhận biết rõ ở đây đó, thì quý vị biết rằng là nhiều khi là những cái gì mà nó thoáng qua một cách nhanh lẹ, mình không có ghi nhận, hoặc là một lát sau mình mới có thể ghi nhận, một thời gian sau mình mới có thể ghi nhận. thì cái vô nhận đó là cái người mà thất niệm. Còn với một người mà có chánh niệm này, thì trong mọi diễn biến đó, nghĩ ấy, vị ấy biết rõ của khi mà thân nó cảm giác đau khổ bởi vì bức của lửa hay là sự rạn buốt của đá, của nước đá, thì cái vị ấy biết rõ, hoặc là thời tiết nóng bức vị ấy cũng biết rõ, hoặc là thời tiết rộng thời tiết mà lạnh buốt thì vị ấy cũng biết rõ. Biết rõ qua gì? Qua cái sự chánh niệm, bằng cái sự chánh niệm, tức là vị ấy theo dõi liên tục, liên tục ở đây chánh niệm một cách liên tục, liên tục biết rõ được cái sự cảm giác đó. Thì ở đây đó, cái gì nó thuộc về ở bên ngoài, cảm thọ từ ở bên ngoài, thọ thuộc về thọ khổ ở bên ngoài, thì cái đó nó thuộc về gọi là quán thọ khổ ở ngoại thân, từ bên ngoài. Nhưng mà cái gì nó từ ở trong tâm của chính mình nó diễn biến lên, nó diễn biến lên. Ví dụ như mình không có ai làm cho mình phải đau đớn về xác thân, và cũng không ai mà mình làm cho mình đau đớn về xác thân, thì tự động mình cảm thấy, hoặc là tâm của mình cảm thấy như khó chịu, nhớ đến một cái việc gì đó. Bởi vì cái gì nó thông qua cái biết của thức khác, cái biết của tưởng khác, và cái biết của trí khác. Cái biết của tưởng là cái biết mà nó đã, cái cảnh nó có thể diễn ra rồi, và diễn ra rồi bằng cái sự kinh nghiệm đó, người đó nhớ lại cái này nó đau đớn, đau đớn này nó giống như cái đau đớn mà trước đây mình đã từng cảm thọ, thì cái biết đó là biết của tưởng. Còn cái biết của thức là cái biết mà nhận ngay diễn biến ở trong cái gì. Ví dụ như là người ta đánh mình đau thì mình biết, hoặc là người ta làm như thế này thế nọ thì mình biết, thì cái đó nó thuộc về biết của thức. Nhưng mà cái biết của trí ở đây đó, tức là nếu như một vị hành giả có sự tu tập liên tục ở trong cái sự chánh niệm của mình, thì cái đó nó biết qua bằng cái trí. Biết gì? Biết qua bằng trí là ở đây là gì? Khi mà có sự cảm thọ thì phải có xúc. Xúc đây thuộc về nội xúc hay là ngoài xúc? Cái xúc đó nó thuộc về cảnh ở bên ngoài hay là cảnh từ ở trong nội tâm của mình. Bởi vậy cho nên là nói là thọ nó thuộc về vật chất hay là thọ không thuộc vật chất. Thọ thuộc về vật chất là thọ mà nó do tác động từ ở bên ngoài, thọ từ ở thời tiết, nó do nóng bức thì mình khó chịu, hay là lạnh buốt mình khó chịu, cái thọ đó thì cái thọ đó nó thuộc về vật chất. Nhưng mà cái thọ từ ở trong cảm giác, từ ở trong nội tâm của mình, tự động mình buồn, và tự động mình buồn, hay là tự động mình cảm thấy khổ, hay là tự động mình cảm thấy như bình thản, thì cái đó nó thuộc về, nó không thuộc về vật chất, mà nó từ ở trong nội tâm của mình. Ở đây là như vậy. Rồi cái thọ mà không thuộc vật chất, như chúng tôi đã nói, là cái thọ mà nó không phụ thuộc từ ở yếu tố bên ngoài, tức là nó không phải do thời tiết, không phải là do ai mắng chửi, hay là không có phải do ai đánh đập, hay không phải là do tác động từ ở một cái vật thể gì bên ngoài đánh vào cơ thể của mình để cho thân của mình đau đớn, hay là có ai nói nặng nói nhẹ gì mình để cho mình suy tưởng lại những điều đó mà mình phải đau khổ về tâm, đau khổ về tâm. Thì cái trạng thái đau khổ về tâm ở đây là cái trạng thái gọi là thọ ưu đó quý vị. Nhà tâm của mình nó phiền muộn, nhớ đến cái tiếng nói, cái lời nói của người đó, hay hoặc là nhớ đến cái hình ảnh của người đó đã làm như vậy, rồi mình thấy mình không hài lòng trước những cái cảnh đó, thì tạo nên cái gọi là cái cảm thọ ở trong trong tâm của mình. Thì cái gì mà nó không thuộc về ở bên ngoài á, thì đó nó không thuộc về vật chất. Nhưng mà cái gì nó phụ thuộc vào ở bên ngoài, phụ thuộc vào ở bên ngoài, tức là do cảnh ở bên ngoài, do cái này, do cái kia, để rồi có những cái điều đó. Vì vậy cho nên là được gọi là cảm thọ có vật chất. Như vậy thì cái thọ ưu, cái thọ khổ là thuộc về, như chúng tôi đã nói, nó thuộc về thân của mình, nóng bức khó chịu, đau đớn của cái vật thể gì ở bên ngoài va chạm vào trong cơ thể của mình làm cho mình đau đớn, thì mình biết rõ. Biết rõ ở đây không phải là cái biết á, như chúng tôi đã nói á, cái biết của thức nó khác, còn cái biết của trí là khác. biết của trí là thông qua cái biết đó nhận ra từng biết trong từng cái khoảng thời gian ngắn nhất, tức là trong khoảng thời gian ngắn nhất, vì ấy biết rõ cái cảm xúc này nè, cái cảm thọ này á là phát đâu, vì ấy biết cái biết đó đó, thì cái biết đó nó thông qua cái gọi là mình có cái chánh niệm thường xuyên á, thì gọi là người đó có thể là, nếu mà chánh niệm lâu dài, chánh niệm và tỉnh giác một cách lâu dài đó, thì cái là trí tuệ sẽ sanh. Vì vậy cho nên là ở đây với một cái người tu tập á, là vì ấy biết được cái cảm thọ của mình, cái cảm thọ đó vì hả mà chúng ta biết rằng ở trong thập nhị nhân duyên hả mà xúc thì chắc chắn thì duyên cho thọ, mà xúc là ba pháp gặp lại là do căn, do cảnh, do thức, đó là thân thức, khi đó là nhãn thức, khi đó là nhĩ thức, khi đó là tỉnh thức, thì thức thân thức vân vân, cái đó là ba cảnh nó gặp lại, ba cái pháp nó gặp lại thì nó tạo nên xúc, và hả có xúc thì dẫn đến cái cảm thọ do cái phiền não đó, và do cái phiền não đó có thể là tâm của mình nó sanh khởi lên là ưa thích, hay là phiền muộn đau khổ, hay là bình thản, thì dù sao đi nữa thì nhưng chúng ta biết rằng Đức Phật ngày dạy rằng cái thọ nó thường dẫn đến cho ái, nó duyên cho ái, thả là thọ thì thường là duyên cho ái, ngay cả cái thọ lạc duyên cho ái thì chúng ta cũng đã biết rồi. Cái gì mà cái cảnh mà nó thuộc về ở bên ngoài để cho mắt mà mình thấy, tai mình nghe, hoặc là xúc chạm im ấm mình ưa thích á, thì cái đó nó rất là dễ rồi. Nhưng mà có những cái mà thật sự ra thì mình không ưa thích nó lắm, nhưng mà mình lại thích nghĩ về nó, nghĩ ngợi về nó, và thường suy tư về nó, thì hả có suy tư, có nghĩ ngợi về nó đó, thì Đức Phật này nói là ngay cả cái cảm thọ khổ nó cũng dẫn duyên cho ái. Cho nên với một người mà tu tập đó là phải biết được cái sự sanh diệt, cái sự sanh diệt, cái mà cảm nhận á, để nó chẳng qua là cái sự căn cảnh và thức hợp lại, và do các thần kinh nó thuộc về các thần kinh thân, do các thần kinh đó thân đó mình mới nhận biết được, và mình mới nhận biết được cái sự đau đớn hay là cái sự dễ chịu. Còn nếu như không có các thần kinh đó, mà các thần kinh đó là gì, là thuộc nhóm phần vật chất thôi quý vị, nó thuộc thành phần sắc pháp thôi, và cái nhận biết đó cái nhận biết thông qua cái sự đau đớn đó, thì cái đó là do tâm của mình nhận biết. Như vậy thì cái xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý là một trong bảy cái tâm sở biến hành, nó tạo nên cái chân giác của mình, để rồi mình sau đó mình có một cái thái độ ứng xử với cái cảm nhận của mình. Cảm nhận đó là cảnh thọ khổ của thân, hay là thọ ưu của tâm, hay là thọ lạc của thân, hay là thọ hỷ của tâm, cái gì hoặc là một cái trạng thái bình thản thì đúng. Vì vậy cho nên là các cảm thọ nó có thể sanh khởi. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái cảm thọ nó thuộc về khổ, liên hệ đến vật chất, là cái gì mà nó thuộc ở bên ngoài, nó tác động vào thời tiết, hay hoặc là cái vật thể gì chạm vào cơ thể của mình, mình biết được, thì cái đó thọ khổ, nó liên hệ đến vật chất. Nhưng mà cái thọ khổ mà nó thọ lạc mà nó liên hệ đến vật chất ở đây là cái ví dụ như mình đang lạnh như vậy, cái tự nhiên mình quấn cái chăn nó ấm lại, thì cái đó nó thuộc về bên vật chất, nó thọ lạc thuộc về vật chất. Nhưng mà cái thọ lạc mà từ ở trong nội thân của mình, là tự mình cảm nhận được cái điều đó, là cái niềm cái sự dễ chịu của thân của mình, hoặc là thọ ưu của tâm á, là cái gì mà mình cảm thấy như là khó chịu, mình mắt mình thấy mình không hài lòng với những cái gì mà nó mình thấy cái cảnh đó, hoặc là tai mình nghe âm thanh với người này thì cái âm thanh đó nó thích hợp, nó vừa chừng, hay hoặc là ưa thích. Ví dụ như chúng ta thấy có một số người đó, cái người mà lớn tuổi một chút, cái tuổi trung niên, thì cái người đó họ thích nghe nhạc, mà họ thích nghe nhạc tức là họ nghe nhạc sến, nhạc vàng xưa kia thôi. Còn bây giờ cái giới trẻ thì nó khác, cái giới trẻ thích nghe nhạc rap, nhạc rock, cái nhạc gì mà nó sôi động, nó làm ầm ĩ lên thêm, cái người già là họ không thích. Như vậy thì cũng đồng thời một cái âm thanh đó quý vị, và cũng đồng thời một cái âm thanh, nhưng mà với một cái tuyến khác nhau thì họ đã có cái cảm nhận khác nhau. Như vậy thì cái mà thọ khổ, thọ lạc nó thuộc vật chất á, thọ lạc nó thuộc vật chất á, thì nó thuộc về cái hình, cái cảnh ở bên ngoài, cảnh đất cảnh sắc, cảnh đất cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị hay là cảnh xúc, mà người đó họ có một cái sự cảm nhận khác nhau. Như vậy thì với một cái người chánh niệm á, là họ cũng biết được điều đó, tức là nhờ cái sự chánh niệm đó. Như chúng tôi đã nói là chánh niệm là cái sự ghi nhận liên tục, biết được sự sanh diệt của danh và sắc, đặc biệt là khi mà biết được cái sự cảm thọ. Cái cảm thọ nó là cảm thọ đau đớn của thân, hay là cái sự đau khổ của tâm, cảm thọ đó, hoặc là cái sự thoải mái của thân, hay là cái sự niềm vui của tâm, hay hoặc là có một cái trạng thái nữa là một cái trạng thái bình thản, tức là không khổ hay không lạc, hay là không ưu hay không hỷ, nhưng mà nó là một cái trạng thái bình thản. Vì vậy cho nên á, cái gì mà nó không thuộc vật chất ở đây là nó từ ở trong nội tâm của mình. Ngay cả cảm thọ nó là thọ hỷ của tâm, tức là nội tâm của mình tự sanh lên những gì đó. Ví dụ như một người mà thọ hỷ đó, nó thuộc vật chất á, tức là họ họ thấy cái cảnh sắc đó thì họ ưa thích, hay hoặc là họ nghe cái âm thanh đó thì họ ưa thích, thì ở cái đó nó tùy thuộc vào bên ngoài. Nhưng mà có những cái sự quan hỷ từ ở trong nội tâm của mình, tự nhiên là mình có một cái vui mang máng, cái vui mang máng từ ở trong nội tâm của mình, hoặc là mình buồn rười rượi, người ta gọi là buồn rười rượi. Đó là có một lúc nào đó chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó có những cái trạng thái là lúc mà mình trong những cái phản mà trống vắng, tự nhiên là mình buồn rười rượi ở một cái nơi thanh vắng, nhưng mà mình cũng vẫn buồn. Hoặc là lúc nào đó thì cái cảm giác về nội tâm của mình thật sự ra nó diễn biến rất nhiều, và với một người mà có chánh niệm là thường xuyên, tức là thường xuyên theo dõi ở cái nội tâm của mình. Và thọ lạc nó thuộc vật chất, là như chúng tôi đã nói, là nó cái gì nó từ ở bên ngoài nó làm cho mình dễ chịu. Và cái thọ xả ở đây đó là gì? Thọ xả nó thuộc vật chất, là có những cái gì mà mình đã cảm nhận, đã thấy qua, đã nghe qua, đã ngửi qua, đã đụng, đã xúc chạm qua, bây giờ mình cảm thấy như là cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường, bởi vì mình đã từng có cảm giác đó rồi, bây giờ là bình thường, không có háo hức như là thọ hỷ, hay là không có một cái khó chịu từ ở cái thọ ưu của tâm. Nhưng mà ít ra thì cái người đó vẫn chấp nhận những cái mà đang diễn biến, tức là cái trạng thái thọ xả đó, cái gì biết rằng nó khác với lại cái thọ hỷ của tâm, nó khác với cái thọ khổ của thân, nó khác với cái thọ lạc của thân, nó khác với cái thọ ưu của tâm. Đó là như vậy, mà nó là một cái trạng thái giống như là cái chuyện gì nó vẫn là bình thường diễn biến, nhưng mà nó diễn biến bình thường như vậy đó do là gì? Mình cũng dễ dàng chấp nhận, nhưng mà với một người mà có chánh niệm, tức là mình biết được ở đây á, là mình đang thọ xả, đang cái trạng thái ở trong tâm của mình là trạng thái đang thọ xả, mình biết được. Bởi vì trong cái dòng tốc lực của tâm của mình nó rất là nhanh, cho nên là mình ghi nhận á, khi mà mình sực ra mình nhớ á, với một người hành giả đó tu tập á, là mình sực nhớ ra thì nó đã trôi qua biết bao nhiêu cái thời gian rồi, biết bao nhiêu sát na rồi, mình mới sực ra. Rồi mình sực ra mình nhớ lại được đó, thì nó cũng đã trôi qua rất nhiều. Rồi mình nhớ lại chẳng bao lâu thì bắt đầu tâm của mình lại tiếp tục phóng nữa. Tâm của mình phóng nữa, và tiếp tục lại là mình lại trôi dạt tiếp tục nữa, tâm của mình trôi dạt tiếp tục nữa, lại phóng tiếp tục nữa. Rồi khi mà mình sực nhớ ra thì một khoảng thời gian mình ngắn mình nhớ lại được, tức là mình có chánh niệm, mình ghi nhận lại được á, thì lúc đó mình mới biết là mình có chánh niệm. Chứ còn đương không á, thì trong cái diễn biến bình thường của dòng tâm thức, mình không theo dõi được tâm của mình không có sự chánh niệm, thì rõ ràng mình khó ghi nhận được đó. mình nói mình ghi nhận thì sợ thật ra trong một phút hoặc hai phút thì biết rằng trong một phút hai phút đó thì bao nhiêu giây mình đã phóng rồi, đã phóng tâm rồi, mình đã mất thất niệm rồi. Thì cho nên là cái người chánh niệm là phải có một cái theo dõi thường xuyên. Bởi vậy cho nên là hai cái chi pháp mà chúng ta được biết ở trong kinh đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là sự ghi nhận, mà tỉnh giác tức là biết những cái diễn biến đó. Satisapachanya tức là cái chánh niệm là cái sự ghi nhận, mà tỉnh giác tức là cái biết trong mọi cái khoảnh khắc đó, trong mọi cái thời gian ngắn nhất. Như vậy thì cái mà người đó biết được cái thuộc về thọ đó, thuộc thọ gì? Thọ xả tức là cái trạng thái mà bình thản, nó không có nó không có nó không phải như là thọ hỷ, và nó cũng không phải như là thọ lạc, nó cũng không phải là như thọ xả, cũng không phải như là thọ ưu của tâm. Bởi vì thọ ưu của tâm á là trạng thái khó chịu, mà thọ hỷ của tâm á là nó trạng thái háo hức với cái cảnh. Thọ lạc của thân á thì nó thỏa mãn ở trong cái gì mà nó dễ chịu của từ bên ngoài, nhưng mà thọ khổ của thân á là nó là cái sự khó chịu từ sát thân, mà đau khổ từ sát thân á. Ví dụ mình bị một cái cơn bệnh đau đớn về cơ bắp hay là đau đớn về trong ngũ tạng của mình thì mình cảm thấy khó chịu, thân của mình nó cảm thấy khó chịu, và tâm của mình á thì cảm thấy phiền bực vô cùng. Phiền bực vô cùng. Mình thấy là một cái người mà thường bị bệnh ấy, thì họ hay có cái cao có, họ hay có cái tính cao có, họ khó chịu. Nhưng mà vì sao? Là vì cái thân của họ đang cảm giác đau khổ. Vì vậy cho nên là họ đau khổ như vậy, mà họ một người không có kiểm thúc được chính mình ấy, thì chính ở đó họ sinh ra cái tâm cái gọi là cái cao có. Cho nên ở đây á, cái đề tài mà cảm thọ của chúng ta đó, cái đề tài cảm thọ của chúng ta đó, thật sự đó thì ở trong kinh chúng ta biết là mà có xúc thì phải duyên cho thọ. Thọ là một pháp sinh sao của xúc, mà xúc tức là căn cảnh và thức gặp nhau. Căn tức là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của mình, là ý pháp, ý của mình á. Nhưng mà ý ở đây á, cảnh ở đây có thể là cảnh sắc, mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm hương vị, thân thì xúc chạm, và ý thì suy nghĩ đến cái cảnh pháp. Như vậy thì do ba pháp đó gặp lại thì thức, hai pháp đó gặp lại thì thức sanh khởi, mà thức sanh khởi thọ thì chắc chắn nó dẫn đến cái cảm thọ, thì thọ thì thường là dẫn đến cái mà Đức Phật này gọi là thọ thì duyên cho ái. Dù là thọ khổ cũng duyên cho ái, thọ lạc cũng duyên cho ái, nhưng mà thọ xả cũng duyên cho ái. Là vì sao? Nếu như một người mà không có tu tập chánh niệm thường xuyên đó, thì dễ cái ái nó sẽ sanh khởi. Thọ lạc thì duyên cho ái, mình đã biết rồi, dễ chịu của thân, hay hoặc là thọ hỷ là dễ chịu của tâm, tức là ưa cái cảnh mà mình ưa thích, thì nó ưa thích là cho nên là ái nó sanh khởi là đành rồi. Còn cái thọ ưu đó, nó dẫn như cho ái, là một cái ví dụ như chúng mình, một người mà một đã diễn ra, đã từng khổ, bây giờ thì họ lại ngồi nhớ lại những cái cảnh đó, nghĩ đó như là một cái gì đó hãnh diện đối với mình. Mình đã trải qua một thời đau khổ, mình đã trải qua một thời vàng son, rồi bây giờ mình nhớ lại cái cảnh đó, ngồi một mình tự nhiên nhớ lại cái cảnh đó, muốn mang biết nhớ lại cảnh đó, cố nhớ lại cảnh đó, thì cái đó nó cũng thuộc về duyên cho ái. Duyên cho ái. Nhưng mà Đức Phật này nói thọ xả cũng vẫn duyên cho ái. Là vì sao? Là vì ở một cái trạng thái chấp nhận, và nó chấp nhận ở một cái cảnh diễn biến bình thường, thì vẫn duyên cho ái thôi. Cho nên ở đây đó, cả ba cái cảm thọ đó dễ duyên cho ái. Và với một người mà tu tập niệm thọ, tức là thọ ở đây có năm loại: thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, thọ khổ. Và cái thọ khổ nó thuộc vật chất, như chúng tôi đã nói là cái cảnh gì ở bên ngoài. Khổ không thuộc vật chất, là từ ở trong tâm thân của mình, ở trong nội thân của mình. Còn khổ lạc á, thuộc về vật chất á, tức là nó liên quan đến cái cảnh bình, liên quan đến bên ngoài, mà không thuộc vật chất tức là nó ở trong nội tâm của mình. Và thọ xả nó thuộc vật chất, tức là nó cái gì nó liên quan đến bên ngoài mà nó không thuộc vật chất, tức là nó từ ở trong nội tâm. Như vậy thì qua cái bài học này chúng ta thấy rằng với một người chánh niệm, tức là thường xuyên theo dõi bằng cái sự chánh niệm đó để phân biệt thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ được như vậy để thấy được cái bản chất vô thường. Vô thường là gì? Sao nó sanh lên rồi nó cũng phải bị hoại diệt đi. Bản chất của nó là khổ là gì? Sao mọi pháp đều là bức bách, đều là bức bách, các pháp hữu vi đều là bức bách. Nó bức bách, thân cũng bức bách, tâm cũng bức bách, thọ cũng là bức bách, tưởng cũng là bức bách. Hẳn là có thì nó chịu sự thiêu đốt á. Cái thiêu đốt bức bách ở đây đó là cái sự khổ của nó, của sự khổ của nó. Và vô ngã tức là nó là nhiều pháp hợp lại, nhiều pháp hợp lại, nội cái tri biết của nó, cái tri giác của nó thì cũng phải có trang cảnh gặp nhau thì mới có tạo nên cái xúc. Mà xúc thì nó sẽ diễn đến thọ, nó không có một cái pháp nào độc lập, hay là không có một pháp nào đơn thuần mà nó có thể chưa biết được cảm, mà nó phải là do nhiều thứ. Ví dụ như là chúng ta biết rằng bảy cái tâm sở biến hành ở trong nhóm tợ tha, thì những cái tâm sở đó xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý, thì mỗi một cái tâm sở, mỗi một cái tâm sanh khởi lên thì có những cái tâm sở đó, thì nội mà cái tâm nào sanh khởi lên thì có bảy cái tâm sở đó đồng sanh, và do vậy thì nó cũng không gọi là đơn thuần được. Và không đơn thuần được vì nó không đơn thuần độc lập một mình, cho nên nó là vô ngã. Vì nó khổ là vì nó bức bách, bức bách của thân và tâm, bức bách của danh và sắc. Vì vậy cho nên là nó nằm trong sự khổ. Và mọi pháp gì sanh lên á, thì nó phải diệt, cho nên không thể tồn tại được. Sanh diệt, diệt sanh, sanh diệt, diệt sanh, nó là vô, đó là bản chất của vô thường. Và với một người chánh niệm á, chánh niệm á, tức là thường niệm về cảm thọ, tức là biết được cái cảm thọ ưu hỷ lạc khổ xả đó, đó là mình biết được thông qua cái thân và tâm của mình, biết qua các cái cảm thọ thuộc vật chất và không thuộc vật chất, để thấy rõ được bản chất thông qua cái ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, để vì đấy tu tập. Và đến một lúc nào đó thuần thục thì cái trí tuệ nó sẽ phát sanh và đoạn tận những cái phiền não. Đoạn tận những cái phiền não, không còn cái ái chấp và ái chấp ở trong thân kiến, không còn cái ái chấp ở trong ngã kiến, không còn ái chấp ở trong mọi cái sự sinh hữu ở trong một cái đời sống mới. Vì vậy sẽ đoạn tận những cái phiền não, đó là cái nhân để đưa đến sự an lạc cho chính mình. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây, cái đoạn mà giảng về phần thọ. Mời quý vị đọc tiếp cái phần niệm tâm để chúng ta thỉnh đầy Đức Phật Đăng giảng tiếp cái phần này. Cuối cùng xin dâng phần phước này đến chư Tùng Đức, xin chia đều quả phước này đến các vị tu nữ với Phật tử, mong cho quý vị được an vui tránh quá. Xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì chánh pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc, với Phật tử được an vui tránh quá. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Dạ, sau thứ lần hai chúng con thành kính sư ơn đại đức Pháp Tôn. Dạ, con thành kính đảnh lễ với sư tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép đọc phần ba tiếp theo ạ. Dạ, tâm quán nguyện xứ chúc tam upasana, tâm là sự nhận biết đối tượng, sự biết cảnh qua sáu căn, tâm nhãn thức sự biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức sự biết cảnh thân, tâm tỷ thức sự biết cảnh khí, tâm thiệt thức sự biết cảnh vị, tâm thân thức sự biết cảnh xúc, tâm ý thức sự biết hết sáu cảnh. Hành giả quan sát ghi nhận sự phân biệt thay đổi của tâm thức, nhờ đó thấy rõ được thực thể của thức ổn, nguyên nga năng khăn thá. Như vậy người hành tứ niệm xứ phải biết rõ các điều sau: khi mắt biết cảnh sắc, vị ấy biết rõ; khi tai biết cảnh thân, vị ấy biết rõ; khi mũi biết cảnh khí, vị ấy biết rõ; khi lưỡi biết cảnh vị, vị ấy biết rõ; khi thân biết cảnh xúc, vị ấy biết rõ. Khi ý biết cảnh pháp, vị ấy biết rõ. Ý thức cũng biết cảnh ngữ, nhưng rất khó quan sát. Đồng thời vị ấy còn phải biết rõ trạng thái của tâm khi được biết xếp số lục trần. Khi tâm có tham, vị ấy biết rõ. Khi tâm vô tham, vị ấy biết rõ. Khi tâm có sân, vị ấy biết rõ. Khi tâm vô sân, vị ấy biết rõ. Khi tâm có tư, vị ấy biết rõ. Khi tâm vô tư, vị ấy biết rõ. Khi tâm có hôn trần, vị ấy biết rõ. Khi tâm có phóng dục, vị ấy biết rõ. Khi tâm thành đối đại, tâm thiền, vị ấy biết rõ. Khi tâm không thành đối đại, vị ấy biết rõ. Khi tâm cao thượng, vị ấy biết rõ. Khi tâm vô thượng, vị ấy biết rõ. Khi tâm định, vị ấy biết rõ. Khi tâm không định, vị ấy biết rõ. Khi tâm giải thoát, vị ấy biết rõ. Khi tâm không giải thoát, vị ấy biết rõ. Chánh đại, khi tâm tiếp xúc với đối tượng có trạng thái như thế nào, hành giả phải quan sát biết rõ trạng thái ấy. Quan sát tâm mình gọi là quán tâm trên nội tâm. Quan sát tâm người khác gọi là quán tâm trên ngoại tâm. Quan sát tâm của mình và của người khác gọi là quán tâm trên nội ngoại tâm. Quán thấy sự sinh khởi của tâm gọi là quán sự sinh trên tâm. Quán thấy sự diệt mất của tâm gọi là quán sự diệt của tâm. Là Nam Mô Bố Tha Giá. Là chúng con chúng sinh thỉnh Đại Đức Pháp Ba, Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá.
Đã nghe cái phần thọ quán niệm xứ từ giảng sư Đại Đức Pháp Tân. Rồi về phần tâm quán niệm xứ đó thì quý vị thấy khi nói đến tâm á, là vì mình phải hiểu cái phần thọ là cái phần cảm giác từ các cái đối tượng. Nó cũng cảm giác mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, tai mình nghe cảnh thinh, miệng mình nếm cảnh, mũi mình ngửi cảnh khí, miệng mình nhúc cảnh vị, thân mình xúc cảnh xúc chạm, ý mình suy nghĩ cảnh pháp, và nó sanh lên những cái loại cảm thọ đó thì mình gọi là ghi nhận, như vậy gọi là thọ quán niệm xứ. Thì ở đây nói đến tâm quán niệm xứ thì chúng ta cũng biết Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta xuyên qua cái sự nhận thức của cái thần kinh nhãn và cảnh sắc đó thì mình gọi là tâm nhận thức. Do cái sự nhận biết từ cái nhĩ căn và cái cảnh thinh đó thì chúng ta gọi là tâm là nhĩ thức. Từ nơi cái cảnh khí là hơi mùi và cái lỗ mũi chúng ta là cái khứu giác đó, thì cái tâm sanh lên gì là tâm tỷ thức. Từ nơi cái lưỡi của chúng ta và các cái vị mặn đắng cay chua cát chua chát trên lưỡi chúng ta và cái tâm mà nó biết được cái nhận biết được những cái loại vật thực mặn đắng cay chua chát đó thì gọi là tâm thiệt thức. Và cái thân chúng ta là xúc mà khóc và cả châu thân từ móc từ tóc móng móng tay móng chân thì cái cảnh xúc nó không có hiện rõ, nhưng mà ba phần đó nói là không có hiện rõ. Còn bất luận là thân chúng ta ở đâu thì chúng ta đụng vào nó cũng đau hết. Ví dụ chúng ta thấy một con lãi nó ở và nó làm cho chúng ta đau bụng, tình cảm nhân được đau bụng, hay là cái chân chúng ta cảm nhận được cái đau thân thức của chúng ta. Còn ngược lại cái tâm mà biết cái cảnh ngủ nó gạn lại, ví dụ mình đã từng biết rồi bây giờ mình biết trở lại đó, ví dụ mình từng thấy một người nào bây giờ mình thấy người đó nữa, hoặc là từng thấy người đó bây giờ mình suy tưởng về người đó, thì nó có thể là biết bằng cái cảnh khác, do cái cảnh ngủ nó gạn lại hoặc là do cái sự suy tư, thì như vậy chúng ta gọi là cái cảnh khác. Như vậy thì khi mà chúng ta biết mình tu tập để đoạn trừ cái đau khổ đó, thì bây giờ mình cứ phân biệt mình có 6 cái loại tâm. Nhãn thức là cái tâm nơi con mắt, nhĩ thức là nương vào cái lỗ tai, tỷ thức là cái nương vào cái lỗ mũi, thiệt thức là nương vào cái lưỡi, thân thức là nương vào cái thân, và ý thức là nương vào cái tâm tục sinh. Thì như vậy nên khi mà biết được sự đau khổ có từ đâu thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật nói rằng cái sự đau khổ của danh và sắc, như là lúc bữa hôm qua chúng tôi đã nói cái gì đó. Như vậy thì Đức Phật nói rằng khi mắt mình biết cảnh sắc á, thì vị ấy biết rõ là tôi, mắt tôi đang biết cảnh sắc. hay là nói rằng niệm thấy gì đó. Khi mà tai mình nghe cảnh thinh đó, thì mình biết rõ là mình tai mình đang nghe cái cảnh thinh. Khi mũi mình biết cảnh khí, mình biết rõ mình đang biết cái hơi mùi là thơm thúi. Lưỡi mình biết cảnh vị là đang biết vị đắng cay chua chát. Thân mình xúc chạm cái cảnh xúc đó là cứng lạnh nóng mềm. Thì mình biết như vậy thì là tâm thân thức. Ý mình suy nghĩ cái chuyện gì á thì mình biết được cái đó là cái cảnh ngũ gạn lại thì gọi là cảnh pháp. Như vậy đó thì khi mà mình tu tập như vậy đó là gì? Để mình diệt trừ tham ưu ở đời. Nên Đức Thế Tôn này nói là một cái vị tỳ khưu mà có cái tâm phản ứng thuận nghịch đó, thuận đó là mình thích là cái tâm tham, mà nghịch là không thích là cái tâm sân, mà mình không biết là cái tâm si. Nên những cái vị mà gọi là bị vô minh che phủ tham ái trói buộc đó, thì những cái vị đó không có biết được điều này. Còn khi mà Đức Phật này nói rằng á, khi nương vào con mắt á, mình thấy được cái cảnh sắc nó xanh lên á, cái tâm mà tham mình khởi lên á, thì mình sẽ biết được cái tâm mình có tham. Nên khi mà chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà chúng tôi kể đây, ví dụ chúng ta thấy như một cái vị tỳ khưu đi đến nhà của nàng kỹ nữ Sirima đó, do các vị tỳ khưu kia nói về cái vị kỹ nữ Sirima này bây giờ là đệ tử Đức Phật, mỗi ngày đặt bát 8 người, mà đặt bát thì một cái bát đồ ăn có thể ăn 3-4 người cũng chưa hết nữa. Nên các vị đó vừa nhận vật thực vừa nói, và những vị đó còn nói nữa là không ngoài là cái vật thực thượng vị lợi cứng lợi mềm, mà còn được chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của nàng Sirima nữa. Lúc bây giờ có một vị tỳ khưu kia khởi lên cái tâm tham, mà trong cái kinh thường chúng ta thấy trong kinh Nam Chi gọi là những chiến sĩ đó mà thấy bụi mù. Có nghĩa là nhiều khi mình nghe mình thấy bụi mù hoặc là nghe tiếng hala hét là muốn nói, đến khi là mình gặp một cái đối tượng nữ phái hoặc là nghe cái tiếng của đối tượng nữ phái rồi cái tâm mình tham khởi lên. Thì cái vị này khi mà nghe được như vậy, vị này tới nhà nàng Sirima để nhận bát, mà vị này là một trong tám vị đến nhận bát, mà vị này lớn hơn 8-7 cái vị kia. Khi mà xếp hàng nhận bát vậy đó thì nhìn thấy nàng Sirima bữa đó nàng bình, nàng không có trang sức, tóc tai bù không có tâm cài lược gắt, nhưng mà vì nàng có cái sắc đẹp, vì vì cô nhìn vào cái sắc đẹp đó nhận cái vật thực rồi, nhưng mà về là không có ăn vật thực được, mà chúng ta gọi chung là bệnh tương tư đó. Thì vị này bỏ đồ ăn để hôi mốc lên 3 ngày trời, vị này không có đụng tức bình bát, cũng chẳng đi bát nữa. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày biết được cái duyên lành của vị này, và lúc bây giờ thì nàng Sirima mất đi đó, thì quân những người trong thành báo cho Đức Vua biết, Đức Vua mới báo cho Đức Phật là nàng Sirima mất vậy đó. Thì Đức Phật này kêu hãy đem nàng Sirima đó, đem cái xác thân của nàng đó vào trong cái nghĩa địa để, và cho người canh giữ, không có cho loài thú bất cứ một loài gì để xâm tổn cái thân đó hết, để thân đó 3 bữa sau đó. Thì lúc bây giờ là nàng mất được 3 bữa đó, thì Đức Vua vào bạch Đức Phật là cái việc mà Đức Phật dạy thì con đã làm vậy rồi. Thì Đức Phật mới nói với dân chúng, Đức Phật mới nói với Đức Vua lại thông báo dân chúng, nếu một người nào mà không có đi coi cái xác thân của nàng Sirima thì bị phạt 1 đồng tiền vàng. Thì lúc bây giờ bao nhiêu người trong kinh thành mà cái người lớn tuổi là phải đi nghe, còn nếu mà 13-14 trở xuống là không có đi nghe cũng được, nhưng mà người nào tuổi thành niên trở lên là phải đi nghe, phải đi vào trong đó nhìn xác thân của nàng Sirima, nếu vị nào không vào bị phạt, bị vua phạt 1 đồng. Lúc bây giờ đó là chư tăng cũng được Đức Phật ngày dạy chư tăng thì khưu, tất cả chư tăng xuất gia là đều đi vào trong nghĩa địa hết. Thì lúc bây giờ vị tỳ khưu này nghe những vị tỳ khưu nói đi thăm nàng Sirima, thì cái vị tỳ khưu này bừng tỉnh vậy, cũng nghĩa là đắp y rồi đi vào trong nghĩa địa. Thì lúc bây giờ nó thấy cái sắc tăng nàng Sirima xình lên như vậy đó, thì lúc bây giờ Đức Phật thì mới hỏi Đức Vua, mỗi đêm mà nàng Sirima mà ai muốn ở chung ở gần gũi với nàng thì tốn bao nhiêu đồng tiền vàng. Thì lúc bây giờ những cái vị đó nói rằng 1.000 đồng tiền vàng mới được ở chung với nàng một đêm. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn này mới hỏi Đức Vua trả lời như vậy rồi, thì Đức Thế Tôn này mới nói rằng này đại vương, bây giờ mình ra lệnh là 1.000 đồng tiền vàng, nếu mà ai bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng thì đem cái nàng Sirima về. Nhưng mà lúc bây giờ là nàng chết rồi, không có ai chịu bỏ ra đồng nào hết. Cuối cùng thì hề giảm xuống từ 1.000 còn 900, 800, 700, rồi riết còn 10 đồng, 9 đồng, 8 đồng, 7 đồng, rồi riết cho không. Kêu cho không, nhưng mà rồi cũng không có ai đến nhận cái xác nàng Sirima đem về hết. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn này mới nói rằng khi mà cái thân của mình chết, cái thân, cái thức của mình còn ở trong cái thân của mình thì cái thân mình mỹ miều, nó đẹp đẽ như vậy. Nhưng mà khi cái thức nó không còn duy trì cái sắc thân này nữa, mình gọi là tan rã đó, ý thức nó tan rã, nó không gìn giữ cái sắc quẩn này thì cái sắc quẩn này sẽ bị biến hoại, nó sẽ trình lên sợp xuống xanh bầm, rồi máu mủ nó chảy là củ khiếu, rồi thịt đậu nó sưng nó nứt ra, rồi thú nó ăn dòi nó rồi nó bu và nó đẻ tửa nó thành dòi đục xong sắc thân đó, rồi thú con này con kia tới nó gặm nó cắn nó kéo. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài nói khi mà cái người đời đó khi mà họ có tâm tham nhưng mà không biết tâm tham, nên thường thường Đức Phật thì nói rằng người nữ vì nhớ người nam mà không có ngủ được, người nam nhớ người nữ không có dụng ngủ được. Hay là quý vị thấy như là Đức Vua Ba Xê nó đi á, nhớ cái người con gái của anh chàng nghèo có con vợ đẹp á, mà tương tư ngủ cả đêm không có ngủ được. Thì chúng ta thấy đó là những cái tham ái, và những cái tham ái đó nó sẽ tạo thành cho người đó có một cái trạng thái là cả đêm mà người đó không ngủ được như vậy. Thì chúng ta biết rằng những cái điều đó là có tâm tham, mà chính tâm tham nó đã thiêu đốt người đó. Nên khi mình nói đến niệm tâm á, thì mình phải hiểu rằng cái tâm của mình có tham á, mình biết có tham. Mà cái tâm tham nó là do nương vào đâu? Do nương vào con mắt của mình để nhìn thấy cảnh sắc. Và khi mình nhìn thấy cảnh sắc rồi đó, mình không còn tự chủ nữa. Rồi quý vị thấy cũng như là khi tai nghe cảnh thinh. Chúng tôi cũng thường kể quý vị như là Trương Chi với Mỹ Nương gì đó. Cái chàng Trương Chi thì thổi sáo dòng sông, Mỹ Nương là một cô công chúa ở trên lầu. Nghe cái tiếng sáo của chàng này thổi thiết mà cô này trở thành tương tư đó, nghĩa là bữa nào mà không có nghe tiếng sáo thì cổ bệnh vậy đó. Thì Đức Vua lúc bây giờ mới hỏi ra thì có cái anh chàng đó đã ảnh thổi sáo, rồi cuối cùng thì cái cô Trương Chi này cũng bệnh, và gia đình tìm được cái người mà thổi sáo đó, vì cái anh thổi sáo đó bữa hôm đó ảnh bệnh, ảnh không có thổi sáo trên dòng sông, mà cô này thì cái tòa lầu ở gần mé sông mà không nghe được cái tiếng thổi sáo của anh này nên cổ bị bệnh. Và cuối cùng khi mà tìm ra thì biết rằng ảnh bị bệnh mấy ngày ảnh không có thổi sáo được. Bây giờ thì cái cô này gặp mặt ảnh, nhìn thấy ảnh xấu quá xấu đi, xấu thì xấu, thì cái cô này không thể nào thương được cái anh đó. Và sau này cái anh đó cũng bị mặc cảm, ảnh bị bệnh ảnh chết. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi do cái âm thanh. Và chúng ta thấy nhất điển hình nhất là những cái nhân vật mà gọi là ca nhạc đó, có nhiều cô gái thương cái anh chàng đó do cái giọng ca. Nhiều cái anh chàng đó có thể là nhiều cái đẹp trai cũng có, nhiều cái không đẹp trai cũng có. Chúng tôi kể câu chuyện quý vị nghe, hồi xưa có ông đại tá đó, ông có người vợ mà vợ cũng trẻ. Rồi cái anh chàng ở trong cái tuồng hát tuồng đó, anh đóng vai gọi là Tiết Kiên Quý, Thạch Xanh á, cứu cái nàng công chúa đó. Thì cái cô này cô thương cái anh chàng đóng vai Thạch Xanh đó. Thì về nói với chồng bây giờ một hai em phải đi theo cái người đó. Thì ông chồng là ổng, cái người vợ cũng trẻ tuổi nên ổng cũng biết cái người vợ nông nổi như vậy thôi. Cái ngày mai cái ổng mới đem xe, ổng chở vợ của ổng. Ổng canh chừng khoảng 4-5 giờ sáng thôi. Thì cái tuần hát xong rồi cái anh chàng đó, ảnh mệt quá, ảnh cũng không có rửa mặt rửa mày, ảnh để ảnh nằm ngủ. Mặt mày còn vẽ màu mè cũng còn y nguyên vậy đó. Nhưng mà khi mà ảnh hát đêm đó thì mồ hôi rồi nó chảy rồi nó nhiễu nhão. Son phấn nó cũng có cái còn cái mất. Rồi tối ảnh ngủ vậy, sáng ảnh chưa thức dậy thì ông này ổng chở vợ ổng tới rồi. Ổng chở vợ tới gõ cửa ảnh hát, mới hỏi rằng bây giờ muốn gặp cái người đóng vai Thạch Xanh là tối. Thì khi mà chở anh ra đó, chở ra thì nhìn cái mặt ảnh thì vừa là mặt thì vừa là rỗ mà vừa son phấn nó chảy mồ hôi nó chảy lằn trên mặt của ảnh, nhìn thấy là. Thì lúc bây giờ cái người chồng mới hỏi người vợ, họ mới nói nhỏ nhỏ giữa tay người vợ, bây giờ em chịu theo Thạch Xanh nữa không? Thì cái người vợ nó thôi anh ơi đi về anh ơi. Thì quý vị thấy có nhiều người họ nghe cái giọng ca mà họ thương, nhưng mà khi nhìn cái mặt người đó, họ thấy người đó rất là xấu, nhưng mà họ thương là thương cái giọng ca. Thì chúng tôi còn nhớ cái câu chuyện mà cái ông đóng kể là hồi xưa là như vậy, thì chúng tôi nhớ chúng ta kể cho quý vị nghe. Rồi chúng ta thấy rằng khi mà cái tâm mình có tham á, ở trong cái cảnh khí á, là hơi mùi đó, thì mình không biết. Nên thường thường quý vị thấy có những người đó, người ta còn, các nhà khoa học còn nói khi mà những loài thú đực, cái thú cái mà nó đến lúc mà nó gần thụ thai đó, thì cái con thú cái nó tiết ra một cái mùi mà cái con thú đực đó nó ở rất là xa nhưng mà nó vẫn biết được. Nó vẫn biết được, mà chúng tôi còn nhớ như là chúng ta nghe nói cái loài chó đó. Cái nghĩa là con chó cái mà đến lúc mà nó gọi là nó gần nó chịu đực đó, thì có nhiều khi là cái mùi hơi mùi của nó cả 2 cây số, 1 cây số mà con chó kia nó vẫn bắt được cái hơi mùi đó. Chúng tôi còn thấy trong thế giới động vật những loài voi hay là những loài ngựa đó, thì Thì khi mà tới cái lúc mà nó thụ thai đó, thì những con thú đực kia đó, nó ở rất là xa. Có nhiều khi chúng ta nghe những cái lời beo đó, chỉ gặp nhau trong cái mùa thụ thai thôi. Chứ còn khi mà qua cái mùa thụ thai là con beo cái, con beo đực nó không ở gần nhau. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái loài vật hay là loài người nó cũng có những cái khứu giác, nó bắt lấy cái cảnh hơi mùi. Và chính cái hơi mùi này nó có cái tham mà nó không có biết được quý vị, nó không có biết được. Do quý vị thấy, bởi vì thường thường chúng ta ưa nói mà tái sanh làm những loài thú đó. Ví dụ chúng ta thấy con cần cờn, cái khứu giác của nó rất là nhạy bén. Các nhà khoa học nói rằng con cần cờn có thể đánh hơi được 13 cây số. Nên những cái ống mà dẫn dầu đó, cái ống dẫn mà khí đốt đó, mà nó bị rò rỉ đó, thì các nhà khoa học không biết nó tìm nó ở đâu hết, nhưng mà bơm cái hơi thúi vào trong cái ống mà cái ống dẫn khí đó đó, thì khi nó xì lên ở đâu đó thì con chim cần cờn nó sẽ bơi, nó sẽ bay tới đó, nó đậu và nó sẽ bơi cái chỗ đó. Và các nhà đó mới biết rằng cái chỗ đó là cái ống dẫn khí chỗ này bị xì. Nhưng mà các cái nhà khoa học không có tìm được cái hơi mùi, nhưng mà con cần cờn nó có thể biết được cái mùi thúi. Vì cái xác chết con cần cờn nó đánh hơi rất là xa, mà giờ bơm vô cái ống dẫn khí đó những cái hơi của những loài thúi, những cái mùi thúi đó, thì con cần cờn nó sẽ bước xuống cái chỗ cát đó, nó bươi chỗ đó, và người ta đào lên đúng thật sự là chỗ đó là cái chỗ cái ống dẫn khí mà nó bị rò rỉ. Thì chúng ta thấy rằng những cái loài mà nó có cái tham ái tùy theo nó. Bởi vì mình thấy như con chim, mình thấy như là con đại bàng á, con đại bàng mắt của nó nhìn rất là xa quý vị, nên đó, rồi cái con dơi, cái lỗ tai rất là thính, ban đêm nó con dơi nó không có thấy đường, nhưng mà cái lỗ tai nó bay trong cái không gian và nó biết được cái vật nào cản ở phía nào. Thành ra nhiều khi chúng ta coi những cái thế giới động vật mà chúng ta biết tại sao trong kinh Đức Phật này cũng có thí dụ như con heo đó, là kia thí dụ cho cái thân, rồi cái con này con kia thí dụ cho loại này rồi kia đó, là gì muốn nói đến những cái loài đó do cái tham ái. Một là có nhiều khi có những loài tham ái là cái lỗ tai là cái cảnh thân, nhiều cái loài nó tham ái là lỗ mũi là cái cảnh khí, nhiều loài nó tham ái là cái lưỡi của nó là cảnh vị, nhiều loài nó tham ái là cảnh sắc là mắt, nó tham ái là mắt của nó là cảnh sắc. Khi mà nó tái sanh đó, thì nó do cái nghiệp tham ái nó sanh ra cái sự sai khác. Thường chúng tôi cũng ưa nói cái gì đó, cái 12 tâm bất thiện nó đưa ra cái sự tục sinh là cái tâm thẩm tấn, như là sanh đồng địa ngục ngã quỷ xuất sanh thì nó cũng sai biệt với nhau ở trên cái phương tiện là cái tham ái từ cái cảnh sắc thân ký dị có khác biệt nhau, nên khi nó tái sanh nó có sự khác biệt đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu mình muốn tu tập đó, thì mình thấy cái tâm của mình có tham á, từ nơi cái cảnh sắc là nơi con mắt, hay là cái tâm của mình có tham á, ái từ nơi cái lỗ tai mình là cảnh thinh, hay là cái tâm tham nó khởi lên nó từ nơi cái hơi mùi là cảnh khí, rồi từ nơi cái cảnh vị là nơi cái miệng của mình ăn vật ngon, cảnh xúc là từ thân mình xúc chạm vật cứng lạnh nóng mềm êm ấm, thì mình khởi lên cái tham ái đó. Mà khi cái tham ái này kết thành đó, thì sẽ đưa mình tái sanh hướng đường ác đạo. Nên khi mình nói rằng mình muốn tu tập để kết quả trời người hoặc là chứng đắc đạo quả niết bàn đó, là mình phải diệt bớt cái tham ái này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do lục căn này nó tiếp xúc với lục trần, và do lục xúc nó có mặt và lục thọ nó có mặt và lục ái nó có mặt. Lục căn là gì? Nó đến nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn. Rồi lục trần là gì? Sắc thinh khí dị xúc pháp. Rồi lục xúc là gì? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Lục thọ là gì? Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Rồi lục ái là gì? Sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái. Như vậy là khi mà những cái gì mà ái nó có mặt á, từ nơi mắt, từ nơi cảnh sắc, từ tai, từ cảnh thinh, từ mũi, từ cảnh khí, từ miệng, từ cảnh vị, từ thân, từ cảnh xúc, từ ý, từ cảnh pháp á, thì chúng ta biết nó có tham. Vì khi mình biết có tham á, thì mình sẽ đoạn trừ từ từ. Nên Đức Phật ngài nói rằng những người nghe pháp nó có hai cái lợi ích. Một là người đã chứng ngộ đạo quả niết bàn nếu người đã đủ duyên quán xét, còn nếu người đã không đủ duyên á, người sẽ từ bỏ những cái tham ái trước khi chết. Có nghĩa là mình thấy cái tham ái là tội lỗi, bây giờ mình sống mình còn mạnh khỏe, mình không có từ bỏ cái tham ái này, nhưng mà lúc mình chết á, mình trước khi chết á, hay là lúc mình về già mình bệnh hoạn, hoặc là mình bệnh nặng á, mình thấy những cái tham ái này kết thành những cái đời sống tương lai, những cái tham ái này hình thành cái kiếp luân hồi của mình, từ đó mình mới thấy được cái tham ái này là cái nguy hiểm trong vòng luân hồi, và chính cái tham ái này dẫn mình đi tái sanh, nhất không có một thượng đế thần linh, cũng không phải là mụ bà, hay là không phải là cửu thiên quyền nữ, chú tiên, chú ngọc, lê sơn, hay là quan âm độ mạng mà đưa mình đi tái sanh. Nó không phải vậy, mà chính là cái lòng tham này từ nơi cái lục căn nó tiếp xúc vào lục trần, lục xúc, lục thọ, lục ái nó sanh khởi, và cuối cùng như vậy á, đưa đến cái sự hình thành trong tương lai. Còn khi mình tu tập, mình thấy có tham, mình biết có tham như vậy đó, thì đó là cái sự tu tập có chánh niệm. Và khi mình biết có tham á, thì từ từ cái tham nó sẽ giảm bớt. Bởi bất thiện mình biết, bởi người ta nói không sợ niệm giấy mà sư gì, như sợ giác chày. Cái niệm giấy lên mình không sợ, mà mình chỉ sợ cái biết, biết cái sự bất thiện nó chậm quá đi. Có nghĩa là sanh khởi rất là nhiều, còn cái mình biết được nó, mình chánh niệm tỉnh giác quá tham như vậy đó, thì lâu ngày cái tham nó sẽ giảm đi từ từ. Rồi chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời nó có những cái mà khi mình thấy tham á, mình có sanh là gì? Có sanh là cái gì đó dự, muốn dự ý mình, không dự ý mình. Ví dụ mình muốn nghe cái bản nhạc hay, mà bây giờ cái điện nó trục trặc, hoặc là lo nó mát dây thì cái nọ, mình cũng bực bội. Hoặc là bây giờ mình đang đi ngoài trời mát vậy, trời mưa mình cũng thấy bực bội khó chịu. Mình đang đi ngoài trời mát như vậy, trời tự nhiên là nắng gắt, mình thấy mình khó chịu. Thì khi mình thấy rằng do mình thích đi bộ về trời trời mát, bây giờ nó đổi từ trời mát hoặc trời thành trời nắng, hoặc là trời mát thành trời mưa, thì nó làm cho mình khó chịu. Chính như vậy đó mà mình không hiểu được có sân, do cái sân, có nghĩa là do mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, mà giờ cảnh sắc nó biến hoại đi. Ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn bức tranh đẹp, người nào đó họ lấy cái tùng xình nó tạt lên cái bức tranh đó, mình tức mình muốn đánh lộn với người đó. Hay là mình nhìn khi mình mặc cái áo đẹp đó, người ta lấy cái gì đó, người ta quơ sân dính vô cái áo đẹp, mình nổi giận lên. Hoặc là mình đi chiếc xe đẹp, một chiếc xe đẹp mà người ta làm cái gì đó văng vào dính chiếc xe mình dơ, thì mình gây lộn quýnh lộn với họ. Thậm chí chiếc xe mình đẹp mà ai chạy xe cả đúng chiếc xe của mình, hoặc là người ta chống lên làm trầy xe của mình, hoặc là đi ngang người ta lấy gì để gặt chiếc xe của mình tức, mình cũng quýnh lộn với người ta. Thì đó là một cái trạng thái muốn đẹp mà nó bị cái những cái vật mình muốn đẹp đó mà nó không có đẹp. Hoặc nó bị cái sự tác hại, hoặc là bị người ta làm, hay là gì cố ý vô tình mà khiến cho cái đó nó mất đi sự đẹp, mình nổi lên cái sân hận. Và ai trên đời này nó cũng đều có gì, ví dụ mình mặc đồ đẹp, mình người ta nói nhỏ đó mà mặc cái đó cũng có đẹp gì đâu, thì nhiều khi mình cũng sân lên. Mình thấy rằng cái sân của mình nó nhiều khi là do cái lời nói của người ta. Bởi vì có nhiều khi gì đấy, cái lời nói của người ta nó làm cho mình khó chịu. Và khi mình biết mình khó chịu đó, mình sẽ hạn chế những cái lời nói, những cái cử chỉ hành động. Nhưng mà khi mà mình không biết được đó, thì mình rất là khó hạn chế cái lời nói của mình. Mình có thể lời nói của mình, cái thân của mình có một cái sự phản ứng, cái lời nói của mình có một sự phản ứng mà khiến cho người kia cảm nhận là mình rất là khó chịu với họ. Đó là cái trạng thái sân của tâm mình. Như vậy có sân mình biết có sân, mà vô sân mình biết có vô sân, mà hãy có tham mình biết có tham, mà vô tham mình biết có tham. Rồi có si là biết có si là gì? Nếu mình không biết được cái cảnh đó hiện lợi mà mình không có chánh niệm, mình không hiểu được, thì mình biết rằng có si là gì để che mờ mà cái điều đó có mặt mà bây giờ mình không nhớ được. Hoặc là vô si là có nghĩa là có cái trạng thái sáng suốt mà mình cũng phải biết được nó. Ở trong ví dụ như cái bài kinh mà ví dụ cái bát đó quý vị. Cái bát sạch mình không biết sạch, mình để tiếng nó cũng nóc bụi, nó thành dơ. Cái tâm mình đó mà biết nó sáng suốt, mình phải biết nó sáng suốt mới được. Thì mình trao dồi cái sáng suốt đó. Còn nếu mình không biết nó, cái sáng suốt nó có cái sáng suốt mình không biết đó, thì giống như là cái bát sạch đó, được lau chùi sạch sẽ, bây giờ mình không biết mình đem dình bỏ, mình bỏ chỗ nào nó lâu ngày nó đóng bụi. Đức Phật nói cái tâm mình có cái chánh niệm đó, mình biết được cái cảnh sắc, cảnh thanh, hoặc biết có tham, có sân, có si gì đó, mình biết như vậy đó, mình rèn luyện nó hoài đó, cũng giống như mình cứ biết cái bát sạch, mình lau chùi nó hoài thì nó sạch. Còn nếu mà cái bát sạch mình không biết đó, thì mình để cái bát nó sẽ đóng bụi. Trong cái bài kinh ví dụ cái bát nó cũng có cái hình ảnh ví dụ đó. Như vậy thì chúng ta biết á, tâm có si mình biết có si, mà tâm vô si mình biết vô si. Thì cái tâm của mình nó có những cái trạng thái nữa, ngoài vấn đề mà có tham, có sân, có si, thì có hôn trầm là nó buồn ngủ đó quý vị. Ví dụ mình ngồi coi kinh cũng buồn ngủ, ngồi thiền cũng buồn ngủ, ngồi nghe pháp cũng buồn ngủ. Như vậy là khi mà cái tâm mình có hôn trầm thiên nhiên như vậy đó, mình coi đại sao có hôn trầm thiên nhiên, bữa nay mình đi chơi về mệt quá bây giờ nó buồn ngủ, hoặc là bữa nay giờ nãy mình đi nghe pháp mình ăn no quá bây giờ mình buồn ngủ, nãy mình muốn nghe pháp mình dựa vô tường bây giờ mình thấy nó êm mát mát dễ chịu dần buồn ngủ. Thì mình coi cái sự hôn trầm thiên nhiên nó có từ ở đâu? Nó có từ liên hệ vật chất hoặc không liên hệ vật chất. Và tham sân si này nó cũng có những cái điều liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất. Liên hệ vật chất là có nhiều khi do cái vật chất này mình có khởi lên tham. Do nhiều khi nó không có vật chất nhưng mà vẫn khởi lên tham. Như vậy thì mình coi là cái trạng thái đó, cái trạng thái này nó có liên hệ vật chất hoặc là không liên hệ vật chất. Thì mình hiểu được là nó có liên hệ vật chất là như thế nào. do nhiều khi mình thấy cái mùi thơm của bánh hay của đồ kho gì đó, mình nghe cái mùi thơm đó thì mình thấy than này có vật chất, hoặc là cái than này không có vật chất. Ví dụ mình thấy rằng nhiều khi trong tâm mình tưởng như mình khởi lên cái chuyện gì đó, thì đó là cái tham không có vật chất. Thì khi mà sân si cũng vậy quý vị, hôn trầm thì ni cũng vậy đó. Có nhiều khi mình do mình ăn uống mà nó sanh ra hôn trầm, hoặc là do mình dựa vào cột mình nghe mình ăn mình bị hôn trầm, hoặc là bây giờ mình ngồi mình nghe mà mình không có ngồi ngay thẳng, nó có khiến ra hôn trầm thiên niên. Mình nằm mình nghe nó gì kia bị hôn trầm thiên niên, thì những điều đó mình phải biết rõ. Khi mình biết rõ như vậy đó thì mình sẽ hiểu được tâm mình đó, tại sao mình bị hôn trầm thiên niên. Và khi tâm mình phóng dật cũng vậy đó, mình ngồi mình nghe mà mình nhớ đến ví dụ quý vị nghe câu cậu công tử ca lá gì đó, ngồi nghe pháp mà cứ nhớ đến 100, 1000 đồng tiền vàng của cha mình hoài, nên ngồi nghe nhớ được 4 câu rồi đứng dậy thì đi quên đi, thì chúng ta thấy rằng đó là do phóng dật. Còn mình ngồi mình nghe không phải vì 100 đồng mình nghe, dù mình nghe mình đã thuộc rồi, nghe tới nghe lui mình nghe chừng nào mình thật sự là mình an tường cái điều đó đó thì nó là khác. Còn cậu công tử ca lá ngồi nghe vậy đó cứ nhớ thuộc được 4 câu thì muốn đi về để nói với cha của mình để lấy 1000 đồng tiền vàng, nên cuối cùng đứng lên ngồi xuống cuối cùng gần hết giờ rồi, thì cậu công tử ca lá nói rằng nãy giờ tại vì mình cứ nghĩ đến một cái 1000 đồng tiền vàng của cha mình mà không có nghe pháp được của Đức Phật, bây giờ mình bỏ cái tư tưởng nghĩ đến 1000 đồng tiền vàng, bây giờ ngồi mình chăm chú mình nghe. Và nghe một hồi thì cậu công tử ca lá chăm chú nghe, khi mà Đức Phật này giảng hết thầy pháp thì cậu công tử ca lá trở thành vị thánh Thu Đà Quần. Thì chúng ta thấy rằng do bị phóng dật đó, có nhiều khi ví dụ mình tới giờ hứa rồi, tới giờ hẹn với người ta đi rồi, bây giờ mình còn thấy hay quá mình ngồi nghe nhưng mà vẫn bị phóng dật. Tại mình nhớ mình đang hẹn với người ta, bây giờ mình phải đi, nên cái điều đang hẹn mà phải đi như vậy đó, mình không có thể nào tiếp tục ngồi nghe được. Nên quý vị thấy có một cái câu chuyện là cái người con của ông Tẩu Nguyện Do tới hỏi Đức Phật về cái hạng người mà làm tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, tự làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, rồi cái hạng người không làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, không làm hại người, không chuyên tâm làm hại người. Thì cái vị này khi mà hỏi Đức Phật xong rồi, cái vị nói con có nhiều công việc con phải đi, thì Đức Phật thì nói rằng cái người con trai có người Huấn Luyện Do là người có trí, là bậc có trí, nhưng mà nếu mà cái người con trai có người Huấn Luyện Do mà ngồi nghe Như Lai phân tích tỉ mỉ đó thì vị này sẽ đạt được rất là nhiều cái lợi lạc, nhưng mà vậy cũng là lợi ích rồi. Có nghĩa là lợi lạc của đạo quả Niết Bàn đó quý vị. Thành ra quý vị thấy có nhiều khi mình muốn vô nghe pháp nhưng mà bị phóng dật, có nghĩa là do mình nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, là cái tâm mình nhớ ra không, mình không có thể nào tập trung để mình nghe mình hiểu, hoặc là vì một cái nguyên nhân vật chất, ví dụ mình ngồi mình nghe bị phóng dật là do 1000 đồng tiền vàng, cậu công tử ra lá vì 1000 đồng tiền vàng của cha mình mà không có nhớ được lời dạy của Đức Phật, cứ ngồi mà cố ý nhớ nhưng mà lại vì bị 1000 đồng tiền vàng đó nó làm cho mình phóng dật quên đi những cái lời nói của Đức Phật, cuối cùng đó thì dẹp bỏ cái tư tưởng 1000 đồng tiền vàng đó vì cái nguyên nhân của vật chất này mà khiến cho cái tâm nó không có định tĩnh, bị tham nó trói buộc cái tâm, do cái dao động tâm nó nghĩ đến cái vật chất đó. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói rằng những cái gì mà có vật chất liên quan vật chất, mình biết nó là liên quan vật chất. Và những cái tâm đáo đại sanh lên là những tâm thiền á, những tâm mà có thiền mình sanh lên biết là cái tâm mình có thiền là gì, có cái sắc na định, mình biết được như vậy. Và cái tâm mình không có đạt được đáo đại, cũng như là không có đạt được tâm thiền, gọi là tâm vô lượng phần hoặc là tâm không vô lượng phần, mình biết được. Có nghĩa là tâm mình có sắc na định hay là định nó trong cái thiền chi, mình biết được như vậy. Và mình biết được cái gì mình gìn giữ cái đó, mình không biết mình không có gìn giữ được. Nên quý vị thấy người chứng thiền đó họ phải luyện thiền nữa, chứng thiền có một sắc na thôi, nhưng mà họ phải tiếp tục luyện thiền là hướng thiền, nhập thiền, tụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền. Còn nếu mà họ chứng một sắc na thiền rồi mà họ không tiếp tục luyện thiền đó thì cái thiền của họ chứng nó cũng bị hoại đi quý vị, chứ không phải là nó có hoài đâu quý vị. Thì cũng như vậy, nên Đức Phật nói cái tâm cao thượng hay là tâm vô thượng cũng vậy đó. Cái tâm mà vô thượng là cái tâm đó, nó hướng đến gì? Vô tham, vô sân, vô si. Cái tâm cao thượng là như là thấy cao thượng, nghe cao thượng, lợi đắc cao thượng, phục vụ cao thượng, thành tựu cao thượng. Thì những cái cao thượng mà mình biết được cái gì là cao thượng. Ví dụ mình thấy rằng Đức Phật này nói rằng trong tất cả các cái loại tạo phước đó, phục vụ chánh pháp là có phước nhiều nhất. Trong tất cả cái sự mà phục vụ đó thì cái phục vụ với chánh pháp là có phước nhiều nhất. khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái gì là tốt, cái gì là xấu. Có thể là giống như là cái người mà họ sống, họ có lựa chọn chứ đó, bữa nay phải làm cái việc gì, chứ không phải là làm chuyện gì cũng làm hết. Lựa chọn cái việc làm mà có kết quả nhiều thì cũng giống như là người biết cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nhiều, cái gì ít gì đó, thì mình tự lựa chọn cái đó để mình làm. Làm có kết quả lớn, còn cái người nhiều khi làm nhiều có kết quả nhỏ. Nó cũng giống như là cái người làm những cái việc mà nó không có đưa đến kết quả lớn, còn cái việc mà biết làm đưa đến kết quả lớn thì nó giống như vậy đó. Khi mà tâm mình có định thì biết tâm có định, định nó có sát na định, cận định hoặc là kiên cố định. Và tâm không có định là tâm của mình bị tán loạn, là tâm mình nhớ những chuyện bông lung. Khi mình biết được như vậy thì mình lâu ngày nhiều tháng thì cái định nó sẽ được viên mãn. Rồi cái tâm giải thoát và tâm không giải thoát á, tâm giải thoát là gì? Ví dụ mình thấy mình chứng được sơ thiền á, thì cái tâm giải thoát khỏi cái tha, cái hôn trầm thị miên cái bằng chi tầm, giải thoát hoài nghi cái bằng chi tứ, giải thoát sân độc cái bằng chi hỷ, giải thoát trạo hối cái bằng chi lạc, giải thoát tham dục cái bằng chi định. Như vậy thì khi mà cái tâm mình giải thoát á, là giải thoát ra khỏi năm thiền cái bằng cái tâm sơ thiền. Hoặc là tâm không giải thoát là gì? Cái tâm của mình vẫn còn bị năm thiền cái, như là tham dục cái nó đè lên tâm mình, sân độc cái nó đè lên tâm của mình, hôn trầm thì miên cái đè lên tâm của mình, hoài nghi cái đè lên tâm của mình, và tham dục cái nó đè lên tâm của mình. Khi mình biết cái tâm mình còn cái tham dục như vậy đó, thì người đó sẽ cố gắng tu tập để đoạn trừ cái sự phiền não tham ái này. Như vậy thì nói chung lại đó, thì chúng ta thấy rằng khi mình nói đến tâm quán niệm xứ là nói đến sự tiếp xúc đối tượng, như là mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với cảnh thinh, mũi tiếp xúc cảnh khí, miệng tiếp xúc với cảnh vị, thân xúc tiếp xúc với cảnh xúc, ý tiếp xúc với cảnh pháp. Cũng như quý vị thấy một cái câu chuyện vị trưởng lão nó dẫn những người học trò của mình đi thọ trai. Cái người học trò bữa nay mà thấy được cái món cà ri đó, tự nhiên người học trò cái bị tâm tham nó chế ngự, làm cho người học trò nhìn món cà ri nó chăm chăm như vậy đó. Thì vị thầy với tâm của mình biết được tâm của ông học trò của mình bây giờ đó, lâu mà xuất gia hồi lúc trước ở nhà thích ăn cà ri, bây giờ xuất gia không có cà ri, bữa nay gặp cà ri đó cũng giờ lên gặp pháo vậy đó. Thì lúc bây giờ ngài mới nói với cái vị sa di này, con đừng có đốt cái lưỡi con bằng cái món cà ri đó. Cái người học trò mới nghe ông thầy nói như vậy đó, người học trò mới tỉnh thức lại, mới nói rằng nãy giờ mình cứ nhớ cái món cà ri hoài, mình cứ nhìn món cà ri chăm chăm như vậy, nên thầy của mình với tâm của thầy mình biết được tâm của mình là mình tham ái món cà ri này. Cũng như là xuất rồi ở nhà thì mình được ăn cà ri, bây giờ lâu quá xuất gia rồi không có ai mà nấu cà ri cho mình ăn hết, bữa nay tới nhà của bà này bà nấu cà ri cúng dường, nên mình thấy mình tham ái khởi lên như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi cái mắt mình hay là cái miệng của mình hay là cái mắt mình nhìn thấy cái cảnh sắc là cái tô cà ri, rồi cái tai mình nghe cái tiếng cà ri này là loại cà ri non vậy đó, nấu với loại vật thực nào vậy đó, rồi mũi mình nghe ngửi như cái mùi đó, tuy là thân mình chưa xúc chạm, miệng mình chưa có ăn miếng món cà ri đó, nhưng mà từ mắt của mình, từ tai của mình, từ lỗ mũi mình nó bốc lên những cái mùi cà ri, những cái tô cà ri đó cũng làm cho cái tâm tham của mình nó đã sinh khởi rồi. Thì như vậy nên mà khi mình tiếp xúc với đối tượng, mình biết rằng tha mái nó phát sinh từ đâu, cũng như nhà nó cháy, phát sinh nó cháy từ chỗ nào, mình biết được chỗ đó thì mình sẽ dập tắt được cái phiền não tha mái sanh khởi từ chỗ căn nào. Nếu là nhãn căn, nhĩ căn thì nó có vật chất hay không có vật chất. Hồi nãy mình ở chùa thì không có tha mái khởi lên, bây giờ tha mái này khởi lên có vật chất, là do cái tô cà ri này, là mắt mình nhìn thấy mình thích nè, tai mình nghe cái tiếng đó mình cũng thích nè, mũi mình ngửi cái mùi cà ri mình cũng thích nè. Như vậy là cái tha mái này nó sanh lên có vật chất, và do cái mắt mình tiếp xúc với cái cảnh sắc là cái tô cà ri đó, tai mình tiếp xúc với lời nói của cái bà chủ đó, là mũi mình tiếp xúc với cái hơi mùi của mùi cà ri đó. Thì khi mà chúng ta quán xét như vậy đó thì mình sẽ biết được. Còn khi mình nói đến quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay tâm mình quán tâm người khác đó, thì chúng tôi cũng xin nói với quý vị đó, không phải là mình biết được tâm của người ta, mà mình có tâm tham, người ta có tâm tham, đối với cái mắt mà thấy cảnh sắc mà không có chánh niệm đó thì khởi lên tâm tham. Thì khi mình biết rằng mình có tâm tham như vậy thì người ta cũng có vậy thôi, nó không khác gì ở chỗ đó hết. Khi mà mình có chánh niệm mà không có chánh niệm, nếu mà nhìn thấy cái tô cà ri đó, một người thích ăn cà ri mà nhìn thấy tô cà ri thì cái người mà không có chánh niệm thì hai người đó giống nhau thôi, là tâm mình có tham thì tâm người kia cũng có tham giống nhau thôi. Còn nếu mà mình có tâm không có tham á, mình không có chánh niệm thì biết rằng cái người có chánh niệm thì tâm không có bị tham, không có bị tham ái thiêu đốt người đó. Như vậy chứ không phải là quán tâm của người ta đâu quý vị, mà quán cái tâm của mình á. Mình có tham do không có chánh niệm tỉnh giác, không phòng hộ cách căn, thì người ta khi mà có mắt có cái tâm nhận thức, mà có cái cảnh sắc là cái tô cà ri mà họ không có chế ngự được thì tham ái nó cũng hình thành giống như mình vậy. Nên cái tâm mình có tham thì biết cái tâm người ta cũng có tham, tâm mình và tâm người ta nếu mà trên cái đối tượng thì không có chánh niệm cũng có tham giống như nhau thôi. Thì chúng ta quán tâm trên nội tâm, đến quán tâm trên ngoại tâm. Hoặc là nhiều khi á, quán tâm của mình á, là nó có liên hệ đến những vật chất. Do cái liên hệ đến vật chất hoặc là cái tâm mình không liên hệ đến vật chất thì mình hiểu được. Ví dụ như tâm nó liên hệ đến vật chất, bây giờ mình ngồi mình thấy mát dễ chịu quá, tâm nó có sự an lạc. Như vậy là tâm này có nhiều khi nó liên hệ đến vật chất, là do cái thời tiết mát hoặc là cái máy lạnh mát hoặc cái quạt mát khiến cho mình dễ chịu. Rồi cái tâm nó liên hệ vật chất, có nhiều khi mình ngồi mình đang lạnh quá mà cái máy điều hòa hoặc là cái quạt nó quạt cho người mình khó chịu quá đi, thì nó cũng là cái tâm sân nó liên hệ vật chất, là do cái vật chất do mình bị lạnh mà bây giờ cái quạt này nó quạt nó làm cho mình khó chịu hơn nữa, nó lạnh quá mình khó chịu hơn nữa. Thì khi mình hiểu được những điều đó mình sẽ thấy được có nhiều khi nó liên hệ vật chất hoặc là nó không liên hệ vật chất. Có nhiều khi mình thấy bực bội khó chịu là không có liên hệ gì hết, nhưng mà tại vì cái bực bội khó chịu ở trong tâm của mình nó sanh lên, có nghĩa là sanh ngủ ngầm. Còn có nhiều khi sân á, do tha nhân đem lại hoặc là do những cái điều kiện đem lại. Tha nhân đem lại là do người ta ta khều, ta quẹt, ta đụng, ta đá mình, ta làm này kia nổi với mình thì mình nổi lên cái sự bực bội. Cũng như quý vị nghe cái câu chuyện mà ngày Sariputta ngày đi du quá thì cái vị sa di kia mới nói rằng ngày Sariputta hồi nãy đó đắp y quất lên người con vậy mà không có xin lỗi con bỏ đi. Thì Phật ngày kêu vị thì cô đi kêu là Xá Lợi Phất tới, và ngày Xá Lợi Phất ngày nói về cái hạnh tu như đất, như nước, như lửa, như là gió, như là cái con bò gãy sừng, như là đứt, như đại la. Cái vị này nghe mới thấy được cái hối hận là nãy gì, do cái tâm hiềm hận, do cái tâm sân, do cái sự cột quan cái mình du khống cho ngày sau huyết tá thôi. Thì chúng ta thấy có nhiều khi đó do mình cái người ta không có làm đụng tới mình, nhưng mà mình sân lên, mình nghĩ chuyện này nghĩ kia để mình du khống người ta, mình nói ra như vậy thôi, chứ thật sự người ta không có làm đụng mình. Thì chúng ta thấy có nhiều khi nó không có liên hệ đến vật chất, nhưng mà tự cái tâm của mình, khi mình cái tâm của mình không có vừa lòng với ai thì nhiều khi mình khởi lên cái sự khó chịu đối với người đó. Như vậy thì nơi sáu căn, sáu cảnh và sáu thức nó tiếp xúc với sáu cái trần cảnh và sáu cái loại xúc, sáu cái loại thọ, sáu cái loại ái. Khi mà đó nó để sanh khởi, và sáu cái loại sanh khởi do các cái tâm sanh lên từ nơi các cái giác quan mình gọi là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm ý thức. Thì chính những cái điều này đó nó làm cho mình luôn luôn có nhiều cái sự lo âu và sợ hãi. Bởi chúng ta thấy rằng con người của chúng ta, Đức Phật này nói rằng một cái người mà có tu tập đó thì họ không có lo âu sợ hãi, nhưng một người không có tu tập đó, thì họ có nhiều lo âu và sợ hãi. Lo âu và sợ hãi đó nó ở dưới nhiều cái hình thức, nó không phải là ở một cái hình thức nào hết. Bởi vì bất cứ lượng cái gì từ nơi vật chất, từ nơi tâm của chúng ta thì nó có sự lo âu đó nó sinh khởi lên. Một cái người có trí thì nhiều khi người đó nhìn thấy cái điều đó. Cũng như là nhiều khi quý vị nghe cái câu chuyện mà cái vị thần cây nhé. Vị thần cây ở trên cái cây đó thấy con chim nó tha cái hộp dây, một cái hộp của cái dây thần thông nó rớt xuống cái gốc cây. Con chim nó, cái vị thọ thần nó lo âu. Thì các cái vị thọ thần khác mới nói này bạn đừng có lo âu. Cái hộp thần thông nó rớt xuống dưới gốc cây của bạn đó, nhưng mà có thể là bị con chim con gì nó ăn đi, hoặc là nó sẽ bị hư thối, hoặc là nó lên cao rồi nó sẽ bị chết vậy kia nọ. Nhưng mà cái vị này nói nó không, nó sẽ lớn, và thật sự thời gian sau thì cái hộp đó nó rớt xuống, nó không bị thối, không bị mục, không bị chim ăn, nó lớn lên và nó không bị chết, nó quấn lên cái dây thần thông là nó làm cho cái dây thần thông gần chết. Thì lúc bấy giờ đó thì cái vị thọ thần đó mới nói rằng này thì giả, có khi có người có trí đó họ nhìn thấy những cái sự sợ hãi lo âu từ xa, do cái sự không phòng hộ hoặc là do một cái điều kiện nào đó khiến cho cái tổn hại nó đến với mình, mà những người có trí nhìn thấy được cái sự tổn hại đó. Thì chúng ta cũng thấy khi mà một cái người có trí đó thì họ tiếp xúc với những cái đối tượng đó, họ có thể quan sát những cái đối tượng đó và họ biết những cái đối tượng đó gây ra cái sự tổn hại cho mình. mình có thể biết được. Còn có nhiều khi đó mình không có biết được đó, thì cái sự tổn hại nó đến với mình đó, nó làm cho mình bị đau khổ điêu đứng. Thành ra nhiều khi cái sự điêu đứng hay sự đau khổ đó có nhiều khi do cái sự dốt nát của mình, hoặc là do cái sự không phòng hộ của mình, hoặc là do cái sự thiếu hiểu biết của mình, do những cái điều kiện thân cận không có nên thân cận, mà những cái điều tổn hại nó đến với mình nó cũng có nữa. Thì những cái điều đó đó Đức Phật nói, một cái người mà hiểu được cái tâm của mình đó, nó gây cái sự tổn hại của mình. Quý vị thấy cũng như là cậu công tử Ca Lá vậy đó, vì 1000 đồng tiền vàng mà dò vô nghe pháp, mà chứ không phải vì muốn được giác ngộ mà nghe pháp đâu. Nghe rồi muốn đứng lên đứng xuống lấy về lấy 1000 đồng tiền vàng, nhưng mà ngồi nghe riết rồi cái mới suy nghĩ về 1000 đồng tiền vàng này, cuối cùng vị này dẹp đi cái tâm tư đó, vị này ngồi là yên tĩnh để nghe pháp, và cuối cùng thì cậu công tử Ca Lá nghe pháp và đắc được đạo quả tu đầu quần. Mà khi đắc đạo quả tu đầu quần thì có cái hành động mà nó khác với thường là gì? Là thỉnh Đức Phật và chư tăng về nhà rồi phụ giúp với cha để cai tăng. Chứ còn lúc trước đó mà khi chưa giác ngộ đó thì ông có cổ độc, có làm gì làm, cậu công tử Ca Lá cũng chẳng có làm. Dù cái Đức Phật có tới cũng miễn cưỡng ra mà đảnh lễ Đức Phật thôi, chứ cũng không có tâm mà để ra đảnh lễ Đức Phật. Mà sau khi đắc đạo quả tu đầu quần thì mới thấy cái sánh thánh sản là nó quý báu, như là tàm sản, văn sản, giới sản, thánh tuệ sản, thí sản, những cái tàm quý, văn thí tuệ là những cái thánh sản mà vị thánh tu đầu quần có được. Còn khi mà chúng ta là phàm nhân thì chúng ta lại không có những cái ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi này, nên chúng ta có thể làm rất là nhiều tội lỗi. Còn các vị thánh tu đầu quần thì các vị đó không bao giờ phạm năm giới, không bao giờ không có lòng tin đối với Phật pháp tăng hết, bởi vì đó có thánh giới thánh tính, còn nên nó gọi là mới có thánh thánh sản. Còn mình vì không có thánh giới không có thánh tính nên mình không có thánh sản, mà chỉ có phàm sản thôi, là như vậy. Như vậy thì quý vị thấy ở trong cái bài học này, dựa vào những cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta phải tâm quán niệm xứ. Vì tâm của chúng ta là một cái đối tượng nó sanh khởi do có cái điều kiện sanh khởi rõ ràng. Ví dụ tâm nhãn thức nó sanh khởi lên do có cái nhãn căn là cái phù trần căn, cái 7 cái lớp võng mạc trong con mắt của chúng ta. Rồi cái cảnh sắc đó là các thứ màu, do cái ánh sáng, do cái nhãn thức nó nương vào cái nhãn căn là cái phù trần căn này, nó bắt được cảnh sắc, do cái sự chú ý của chúng ta. Như vậy thì khi mà nó khởi lên tham từ nơi mắt thì mình phải biết rằng cái tham ái này nó hình thành từ nơi con mắt. Rồi khi mà cái lỗ tai là khi mình nghe một cái tiếng nói nào đó, ví dụ mình nghe người ta khen mình đẹp thì mình khởi lên cái tâm tham, hoặc là khen mình giàu có, hoặc là mặc bộ đồ đẹp này, cái đội cái nón đẹp này kia nọ, mình khởi lên cái thiền não tham, thì mình biết rằng những cái điều đó nó có trong tâm của chúng ta, và do cái lời nói của người ta mà làm cho mình khởi lên cái tham cái này như vậy. Hay là quý vị thấy cũng như là có một lần ông cấp cô độc cũng bị cái người thanh niên đi chặt bò, chặt chân bò của ông, đốt ruộng của ông, đốt cốc của ông đó, mà ông chỉ đi ra ngoài cái đầu cổng thành, ông thấy cái chàng thanh niên này đắp cái mền mà ngủ, chân còn dính sình, thì ông mới nói rằng chắc là tối đi rình trộm cướp chỗ nào, bây giờ ban ngày sáng mặt trời mọc lên vậy mà còn ngủ. Chỉ có lời nói vậy thôi mà cái chàng thanh niên này quan trái đi đình ông cấp cô độc mà chặt chân bò của ông 7 lần, đốt ruộng của ông 7 lần, đốt nhà của ổng, rình đốt cốc của Đức Phật này kia nữa. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái lời nói người ta nói, mà mình nằm mình trùm cái mền vậy, nhưng mà khi người ta nói mình để ý nó đang nói tôi đó, thì mình tự nhiên mình nổi lên cái sân hận. Nó đang làm tổn hại tôi, đang làm tổn hại người thân tôi, đang làm lợi kẻ thù tôi, đang làm sẽ làm lợi cho kẻ thù tôi, hoặc là đang làm lợi cho kẻ thù tôi, hoặc là đã làm lợi cho kẻ thù tôi, thì tự nhiên mình sẽ có cái sân hận, mình coi như là đối tượng kẻ thù của mình. Còn khi mình nói rằng đang làm cho mình khổ, hoặc đã làm mình khổ, hoặc sẽ làm cho mình khổ, thì tự mình diễn tưởng cái đầu óc mình, người này đã nói được như vậy thì mai mốt người này cũng sẽ nói nữa. Thì mình khi mình suy nghĩ như vậy đó, thì những cái phiền não nó được hình thành và lớn mạnh ở trong tâm của chúng ta. Nên Đức Phật ngài mới dạy chúng ta là tâm mình có như thế nào mình hiểu được như thế đó, và khi mình hiểu được như vậy đó thì nó sẽ bất thiện, nó sẽ lần hồi sẽ mất đi. Người ta dạy mình cứ tu đi, mình cứ một ngày mình cứ để ý, lúc nào mình nghĩ xấu mình bỏ hột đậu đen,
nghĩ tốt, bởi vì đậu trắng mình mới đầu thì có thể là hột đậu đen nó nhiều hơn đậu trắng, nhưng mà tu tập thời gian sau á thì cái hột đậu trắng nó sẽ nhiều hơn đậu đen. Bởi vậy mình mới nói Đức Phật này nói rằng cái bất thiện mình không có sợ nó, chỉ cần mình biết nó thì lâu ngày cái bất thiện sẽ hết thôi. Cũng giống như cái cổ thụ nó bự vậy đó, mình đừng có sợ, mình chỉ cần mình bỏ phân bỏ nước rồi mình cắt rễ nhỏ, từ từ cổ thụ nó cũng chết, là do nó không có điều kiện nuôi lớn lớn nó. Chúng ta thấy cây cổ thụ bự á, nhiều rễ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà cắt hết những cái rễ nhỏ thì cuối cùng cái cổ thụ cũng chết. Con người mình vòng luân hồi thì tham ái rất là nhiều, nhưng mà nếu mình khéo đoạn từ tới nơi mắt đối cảnh sắc, tai cảnh đối cảnh thinh, mũi đối cảnh khí, miệng đối cảnh vị, thân đối cảnh xúc, ý đối cảnh pháp, mình cứ khéo sát từ mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút như vậy đó, mình cố gắng mình làm riết cho lúc nào đó mình thuần thục đó, thì những cái ác bất thiện này nó sẽ không còn nữa. Và mỗi con người đó có khả năng làm mau hay là chậm đó là tùy chúng ta, có phóng dật nhiều hay ít đó là tùy chúng ta, có dễ vui nhiều hay ít là tùy chúng ta, và chúng ta có giác ngộ sớm hay trễ cũng tùy chúng ta. Thì bữa hôm nay chúng tôi xin giảng cái bài học hôm nay với bấy nhiêu lời trình bày, tuy rằng trình bày mở rộng thì thường thường học A Di Đà, mà nếu mà chúng tôi trình bày theo cái A Di Đà quá thì có lẽ là quý vị nghe quý vị cũng sẽ chán, nên chúng tôi phải trình bày rộng rãi, xen vào những cái hình ảnh thí dụ, những câu chuyện để cho quý vị thấy Đức Phật ngày dạy thì rất là sâu xa. Nhưng mà khi chúng ta nghe thì có nhiều khi á, những cái pháp mà nó rặt rồng quá chúng ta không nghe nổi. Nên cuối cùng các vị giảng sư cũng tùy những lúc mà kể vào những câu chuyện đó để cho quý vị nhớ đến những cái chi pháp mà muốn trình bày hoặc là đã trình bày cho quý vị nghe. Để chúng ta có thể dễ dàng thọ lãnh lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì xin kính dâng phần phước báo công đức này đến chư tăng, và xin hồi hướng phần phước báo công đức này đến quý tu nữ chư thiện nam tín nữ, xin hồi hướng phần phước báo công đức này đến thân phụ chúng tôi đã quá giảng, và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài sự an vui tấn hóa y nguyện. Bây giờ thì Đức Phật Tân nghỉ rồi quý vị. Đức Phật Tân như này bây giờ nghỉ rồi, có nít không có người, còn bây giờ có đại Đức Phật Tính thôi. Đại Đức Tính tính cái việc cầm mic đi, nãy giờ nghe giảng rồi, giờ Đức Phật Tính muốn hỏi câu nào đó hỏi đi, để chúng tôi trả lời xong rồi chúng tôi sẽ đặt câu hỏi trở lại.
Dạ, sa thú sa thú, đại đức Pháp Đăng và đại đức Pháp Tân đã giảng hai cái phần trong bài kinh chứng niệm xứ. Một vị thì đã giảng xong cái phần niệm pháp, và một vị giảng xong cái phần niệm tâm. Con một lần nữa con xin được đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân cùng với tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua thời gian vừa rồi mình đã nghe về niệm pháp và niệm tâm rồi, và xin lỗi, niệm thọ và niệm tâm rồi. Vậy thì bây giờ sẽ đến chương trình thảo luận. Trong cái phần này thì vừa rồi được nghe Đại Đức Pháp Đăng nói là bây giờ muốn hỏi cái gì thì Đại Đức sẽ thảo luận trả lời cái phần đó. Khi con nghe được như vậy thì con rất là mừng. Trả lời thì sợ trả lời không được, chứ con hỏi con hỏi nhưng con rất là thích hỏi. Vậy thì và hồi nãy Đại Đức nói Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng đã nghỉ rồi hả? Minh bạch Đại Đức Pháp Đăng. Vậy thì bây giờ chỉ có thảo luận với Đại Đức Pháp Đăng trong cái thời gian này thôi. Và sao thú thôi, con với Đại Đức con hỏi Đại Đức, là Đại Đức coi câu nào dễ dễ Đại Đức hỏi lời con thì cũng được, không có sao. Dạ kính bạch Đại Đức, ở trong cái thời giảng nãy giờ đó, con nghe Đại Đức trình bày như vậy, và thường thường thì ở trong cái phần tứ niệm xứ thì được nói đến là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Vậy thì ở trong cái trường hợp này con muốn hỏi Đại Đức rằng vậy thì trong bốn cái niệm xứ này mình quán cái nào dễ bạch đại đức. Thật sự ở trong cái cốt lõi của Phật giáo, cái pháp để mà tu tập đó, thì nói về tứ niệm xứ này, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Vậy thì ở đây con muốn hỏi đại đức là trong bốn cái niệm xứ này mình tu tập cái niệm xứ nào nó dễ. Con mong rằng đại đức quan hỷ trả lời giùm con câu này cho chúng con và đại chúng trong đường điều hiểu. Dạ, con kính thỉnh đại đức.
Đại đức Phật tính là thích hỏi thiệt chứ hỏi gì trả lời trong cái hết giờ luôn rồi. Bây giờ trả lời ngắn ngắn thì để hỏi đại đức Phật tính lại chứ để trả lời dài thành ra mình lỗ không vậy ha. Thật sự thì trong bốn cái đề tài niệm, nếu chúng ta học qua ba đề tài rồi thì chúng ta vẫn thấy niệm thân nó dễ niệm hơn. Niệm thân là gì? Tại vì ai cũng có thân hết, nhưng mà dễ tu quá là vì sao? Ví dụ chúng ta mà chúng ta cứ tin đi, chúng ta tin là Đức Phật dạy là mình sẽ chết đó. Tại vì mình thấy thật sự ai cũng chết rồi, bây giờ mình có thân đây thì mình cũng sẽ chết thôi. Cái này là dễ tu nhất á. Còn nói với cảm thọ, nhiều khi mình mới nói thọ hỷ là lạc này kia nọ, nó cũng khó. Hay là mình dành có thân này mình tu đi, đi đứng nằm ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm nằm ngồi biết ngồi. Rồi mình muốn tu nữa thì mình giở tay, co tay, duỗi tay, đưa tay, ngó xuống, ngó tới, ngó lui, rồi làm những cái tiểu quan nghi nào cũng ghi nhận hết thì nó cũng dễ tu hơn. Còn cái nếu mà nói niệm thọ đó thì quý vị thấy niệm thọ là mấy cái thể biết cái cảm giác. Còn cái thân mình đó là mình đi đứng nằm ngồi mình cứ theo dõi cái thân mình nó thì rất là dễ. Hoặc là mình niệm chết á, niệm thân cũng là niệm chết cũng là niệm thân. Và niệm thân thì hơi thở ra thở vô mình cũng dễ niệm. Thành ra nói chung vô đó, những cái đề mục niệm thân là dễ niệm nhất á. Nếu mà so sánh đến cái đề mục niệm thọ là thứ hai, niệm tâm là thứ ba. Tại vì tâm có tham, có sân, có si là quý vị phải có cái tuệ quý vị để coi cái nào là tâm tham, tâm sân, tâm si. Còn cái thân quý vị thì mình đi, mình niệm đi, đứng niệm đứng, nằm niệm nằm, ngồi niệm ngồi. Hay đơn thuần quý vị niệm chết vậy á, ta sẽ chết vậy thôi. Đơn thuần quý vị niệm vậy đi. Thời gian sau cái tham ái nó cũng lắng động, nó cũng bớt đi, tại vì mình nghĩ mình sẽ chết mà. Thành ra cái đề mục niệm thân á là dễ niệm á, hay là mình niệm ruột, gan, phèo, phổi, rồi lá lách, thận, hoành, cách, mô, rồi nước tiểu này cái nọ, mình niệm cái đó nó cũng dễ niệm hơn nữa. Niệm thân nó dễ niệm hơn. Tại vì nếu mình không có thì nếu mình không có niệm được cái đó thì mình cứ thấy như là người ta cái sách người ta dễ phẫu á, người ta mổ người mình ra thì ở ngoài cái lớp da đẹp nhưng mà trong lớp thịt thì có gân rồi nó bó xương. Thì trong đó có nhiều cái chất nữa, máu mủ đồ trong đó. Khi mình bởi vì quý vị thấy có một điều là người ta vào trong bệnh viện á, mấy người ta hung dữ đó, nhưng mà ta vào bệnh viện mình thấy họ về tự nhiên thấy họ hiền lắm. Nhưng mà quý vị biết tại sao họ hiền không? Tại vì họ thấy trong bệnh viện cũng có nhiều người hung dữ hơn họ mà chút xíu chết mất rồi. Nên họ về họ hiền, hoặc là họ cũng vô bệnh viện họ thấy người ta mấy người này cũng giàu có, tiền của cũng dữ lắm mà mấy người đó tắt thở chết thì cũng không có gì hết trơn. Thành ra nhiều khi họ về họ cũng hiền. Nó có nhiều cái hoàn cảnh để cái người đó hiền lắm. Mà bất luận là người nào ở vô bệnh viện họ nuôi đó. Họ nuôi rồi họ thấy người này chết, người kia chết, về tự nhiên họ cũng hiền lắm. Nhưng mà nếu mà họ lâu ngày thì lại khác với chuyện. Ví dụ những người làm bác sĩ, y tá trong bệnh viện họ thấy hoài nhưng mà họ không có tác ý. Còn cái người mình đó, lâu lâu đó, mình không có từng thấy, bây giờ mình thấy một lần tự nhiên mình sợ lắm. Mình sợ mà mình về mình tự nhiên mình muốn tu. Nhưng mà thường thường những người làm bác sĩ hoặc y tá trong bệnh viện họ khiên xác chết này kia nọ nhiều như vậy á, nhưng mà họ không có giác ngộ được cái cảnh nó trở thành quen rồi. Nên Đức Phật mới nói con người của mình á, mỗi lần mình gặp thiên sứ là gì? Mình thấy người bệnh, người già, người chết, hài nhi mới sanh á, hoặc là cái người tử tội, thì mình nên tác ý đến, rồi đó mình niệm cái đó gọi là thiên sứ nhắc nhở đó. Thiên sứ cảnh tỉnh mình á, những cái hình bóng đó là những vị thiên sứ cảnh tỉnh mình. Mình sẽ chết, mình sẽ già, mình sẽ bệnh, rồi mình sẽ từ bỏ tất cả, mình sẽ tái sanh làm đứa nhỏ mà chịu bao nhiêu cái đau khổ. Vì khi mình thấy đứa nhỏ mới sanh mình thấy mình dễ thương, chứ thật sự đứa nhỏ nó tội nghiệp hơn mình nhiều. Nó có thể là sanh ra sau này nó sẽ đau khổ nhiều hơn mình, nó bệnh hoạn nhiều hơn mình cũng có nữa. Bởi vì quý vị thấy cuộc đời á, mình cứ nghĩ những người đi trước á, đất đai màu mỡ không, rồi người ta làm đất đai nó cằn cỗi đi, đời con cái thì đất đai cằn cỗi hơn. Quý vị thấy ở miền Trung không,
người ta nói đất cày lên sỏi đá không? Nhưng thật sự hồi xưa mà đất á, hồi xưa mà ông tổ của họ thì đất cũng tốt lắm, nhưng mà ăn ở trên đất đó rồi đất nó bạc màu, rồi trồng trọt ăn nhiều quá thì đất nó bạc màu, rồi tới đời con cháu thì phải thậm chí xài phân bắc lấy đi cầu rồi ủ rồi này cái nọ để làm phân rồi lấy cho tận tụy vậy. Chứ ngày xưa đó những người mà họ đất tốt họ đâu có tận tụy như những người sau này. Thì chúng ta cứ nhìn vào mình bây giờ mình già mình sống vậy mà mình có ý thức mình chịu tu. Mấy đứa nhỏ này sống sao này nó phấn đấu để kiếm nó ăn nó cũng rất là khổ sở. Thành nên Đức Phật ngày nói mình cứ nhìn vào để rồi mình quán xét, để mình thấy mình, để mình nỗ lực tu tập. Còn những người mà không gặp thiên sứ, không có cảnh tỉnh, người đó mới mốt gặp diêm vương thiệt luôn đó. Bởi trong cái bài kinh thiên sứ, trong Trung Bộ Kinh có nói rằng thiên sứ là diêm vương sẽ cầm, sẽ hỏi ngươi có thấy người già không? Nói con có thấy chứ. Thì thiên sứ nói rằng ngươi thấy người già là họ tay chân run rẩy, họ nằm ăn ngủ khó khăn vậy. Ngươi thấy vậy là tại sao ngươi không tỉnh thức? Thì lúc bây giờ mình nói là tại con mê muội con không tỉnh thức. Là Diêm Vương hỏi nữa, ngươi có thấy người bệnh người chết không? Nói là con thấy chứ. Thì Diêm Vương hỏi ngươi thấy sao ngươi dễ vui? Nói rằng con thấy nhưng mà con vẫn dễ vui. Thì lúc bây giờ Diêm Vương mới hỏi vậy chứ ngươi thấy người chết không? Nói con thấy người chết chứ. Rồi Diêm Vương mới hỏi thay ngươi thấy người chết mà ngươi vẫn dễ vui. Nói rằng tại vì con nhiều tham ái. Nói rằng cái Diêm Vương kêu phải quăng nó, cái quỷ sứ quăng nó vào giặt dầu đi hành đó. Ở trong kinh Đức Phật ngày mấy ví dụ bốn hạng người đó, cái hạng người sanh ra đời mà đi tu liền đó là cái hạng người thứ nhất giống như con ngựa vậy, nó móc như xe nó chạy. Hạng người thứ hai là Đức Phật nói rằng nó sanh ra nó cũng không biết đi tu nữa, nhưng mà khi mà thấy bạn bè nó chết nó xúc động nó đi tu. Cũng giống con ngựa mà bắt nó vô xe nó chịu chạy, giơ cái roi nó thấy cái roi nó sợ nó chạy. Rồi hạng ngựa thứ ba là móc nó vô xe, giơ cái roi nó không chịu chạy mà quýnh cho nó do roi nó chịu chạy. Thì cũng giống như người ta sanh ra đời ấy, không có chịu tu, nhưng mà bạn bè chết cũng không tu, mốt đó, anh em cha mẹ trong nhà chết bị xúc động tu. Thì Đức Phật nói hạng người thứ ba là vậy đó. Còn cái hạng người thứ tư là thấy ai chết cũng không tu hết. Đức Phật này nói hạng người này giống con ngựa vậy đó, móc nó vô xe giơ roi nó không sợ đánh nó một roi, nó không sợ đánh cho nó chết, nó nằm tại chỗ luôn chứ nó không chịu đi. Thì cái hạng người mà thấy ai cũng chết không chịu tu đó, Đức Phật này nói hạng người đó giống như là con ngựa mà nó không nhúc nhích gì, nó chịu chạy vậy đó. Người đó sống dù là thấy những cái điều ác đó, những cái điều khổ đó, thấy những sự mất mát đó, nhưng mà họ cũng không giác ngộ. Thì trong cái bài kinh thiên sứ mà Diêm Vương hỏi mà mình nói mình thấy đủ thứ mà không có chịu tu đó, thì Diêm Vương có kêu quỷ sứ hãy quăng nó vô giặt dầu sôi, hãy quýnh nó, quăng nó vô bàn trong này kia nào. Thì trong những cái bài kinh thiên sứ, bài kinh ngu đó, là những cái bài kinh này Đức Phật nói rằng không phải ta nghe ta ấy ai, mà chính là ta đã tự tri tự biết vậy đó. Có nghĩa là Đức Phật ngày đã quán xét là những kiếp này lọt vào trong địa ngục này cũng bị khổ như vậy đó, dầu ngày tu ngày đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngày nhớ là những kiếp này bị quăng vào những giặc dầu sôi cũng vậy, do bị phóng vật dễ vui cũng bị những cái tội khổ như vậy. Thành ra ngày nói là ngày đó là ngày tự biết chứ không phải là do ai nói ai kinh sách nào truyền tụng, mà chính là tự tri tự biết, là tự ngài cảm nhận những cái điều đó. Chúng ta thì ai cũng có cảm nhận qua con đường đó hết rồi, nhưng mà mình không có tự giác ngộ được. Thành ra cái niệm thân á, ví dụ mình thấy là nhiều khi mình nói cái thân của mình, nhưng mà Đức Phật này nói là mình đứng đi, đứng đừng có đi. Mình đi á thì đừng có đứng, đứng đừng có đi, mà nằm đừng có ngồi, ngồi đừng có nằm. Hoặc là mình thích cái gì mình cứ nằm hoài đi, mình cứ nằm hoài, mình thích nằm mình nằm hoài đi. Nằm hoài mình sẽ thấy khổ, thì mình sẽ thấy cái thân không phải là của mình. Mà Đức Phật này tuyên bố cái thân này không phải của mình, do mình thay đổi bốn quay nghi, mình cảm thấy những cái lạc thọ nó có thôi, những cái điều dễ chịu nó có thôi. Rồi do mình đi đứng nằm ngồi mình thấy dễ chịu thôi, chứ thật sự ra lúc nào đó mình nằm hoài một chỗ thì mình sẽ không bao giờ chịu nổi hết, thì mình sẽ thấy cái thân không phải là của mình, do mình dây mượn bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi. Còn lúc nào mình bệnh, mình về già, mình bệnh, mình đi không nổi đó, mình nằm hay ngồi đó, mình sẽ thấy đau khổ. Nên những người già mà về già họ bệnh họ rất là đau khổ, nhưng mà không làm sao họ nói cho mình biết được, hoặc là có nói thì họ cũng không biết nói phải nói làm sao á. Còn Đức Phật á, ngày nói cho mình để mình nhìn, hoặc là lúc nào mình bệnh mình nằm á, quý vị nghe chúng tôi ưa thích kể câu chuyện mà ông Chi Quá Cá đó, ông trị bệnh á, ông trưởng giả kia ông giàu có của cải rất là nhiều, thì hai ông danh sư mới nói rằng ông á, một ông nói ông 7 bữa nữa chết, ông nói nữa 5 bữa nữa chết. Thì lúc giờ ông Chi Quá Cá ông đi vào cái thành đó, người ta mới ổng tới ổng coi bệnh, ổng nói ổng trị được, ổng trị được, nhưng mà ổng giao kèo với ông trưởng giả, ông phải nằm ba năm như vậy đó. ông làm 3 năm tôi sẽ trị cho ông. Ông này ông đồng ý, bây giờ là giàu có của cải gì mà giờ chết rồi mà nên bây giờ nói nằm 3 năm ông chịu. Nhưng mà giờ ông nằm ngửa vậy đó, ông nằm 7 ngày thôi. Ông nằm đúng 7 ngày ông chịu không nổi. Thì ông nói với ông chịu quá cá tôi chịu không nổi nữa là thôi cho tôi chết đi. Chuyện chịu quá cá nó thôi được rồi, ông nằm ngửa ông chịu không nổi, giờ ông nằm nghiêng quanh kia hoặc nghiêng quanh đây. Ông nằm 3 năm nữa thì tôi sẽ trị bệnh cho ông, sẽ hết bệnh. Ông nằm qua bên kia nhưng mà ông nằm 7 bữa ông cũng chịu không nổi. Mới động đổi qua thì ông thấy dễ chịu. Nhưng mà nằm 1 ngày, 2 ngày ông kham nhẫn đến 7 ngày thôi không chịu nổi nữa. Cái ông nói ông chịu quá cá ông cho ông chết đi. Ông chịu quá cá ông nói thôi rồi ông nằm bên đây ông khó chịu giờ cho ông nằm qua bên kia đó, hay là nằm ngửa trở lại. Ông phải nằm 3 năm như vậy đó. Thì ông này ông nằm thêm được 7 bữa nữa thôi. 7 bữa nữa rồi ông cũng nói ông chịu quá cá cho ông chết đi, giờ ông chịu không nổi nữa. Thì ông chịu quá cá ông hết bệnh rồi. Thì ông trưởng giả ông mới giận lên, ông nói tại sao ông không nói tôi là tôi nằm 21 ngày là tôi sẽ hết bệnh. Mà ông phải nói tôi nằm tới 3 năm như vậy. Thì ông chịu quá cá ông nói rằng tôi nói ông nằm 3 năm á, mà ông chỉ tham nhẫn ông nằm có 7 ngày thôi. Mà nếu mà tôi nói nằm 7 ngày ông nằm chừng ngày là ông đòi đứng dậy rồi, nên ông không sẽ hết bệnh được. Nên tôi biết ông á, là tôi nói ông 3 năm nhưng mà ông chỉ nằm được 7 ngày thôi. Thì quý vị thấy con người của mình vậy đó. Mình không tin mình ngồi thiền được đây. Người nào ngồi thiền một tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự đó ngồi thiền một tiếng đồng hồ thấy tiếng đồng hồ nó dài cũng khiếp lắm. Nhưng mà ngồi coi phim tiếng đồng hồ không thua gì trơn á. Thành ra cái gì mình trông đợi thì nó rất là lâu. Một tiếng nó cũng là một tiếng thôi, nhưng mình ngồi mình trông đợi mình bị tê cẳng nhất chân đó. Mình trông đợi nó thì mình thấy nó rất là lâu. Khi mình thấy cái khổ cũng vậy đó, mình kham nhẫn á, nhưng mà cái kham nhẫn cái mức độ khổ đó thì mình thật sự mình chỉ kham nhẫn được nếu mà mình có cái sự tu tập, mà mình có sự rèn luyện tâm mình thì mình có thể kham nhẫn được nhiều một chút. Nhưng nếu không á, thì mình sẽ rất là khó kham nhẫn được những cái lúc mình bệnh phải nằm một chỗ như vậy. Thì quý vị thấy một người nào mà khi mà họ bị tai nạn họ nằm á, như mà họ bị đăng gãy chân, họ bị đăng chân đó, họ nằm suốt một mấy tiếng đồng hồ họ sẽ không chịu nổi. Nếu người nào có từng bệnh đó, mình sẽ thấy được mình rất là khổ sở. Thành ra Đức Phật nói cái thân của mình đó, nó có những cái hiện tượng này nếu mình không có chịu tu tập, nên cái tham ái nó che lấp cái trí tuệ của mình. Còn khi mà mình đối diện như vậy đó, mình sẽ thấy được cái thân này khổ, rồi mình mới sanh ra cái tâm nhàm chán. Bởi Đức Phật nói rằng người nào không có chấp thủ đó, thì tâm người không có bị dao động. Mà hãy tâm không có dao động đó, thì được khinh an. Mà hãy khinh an đó, thì không có hy cầu. Không có hy cầu thì không có khứ lai, không có đời này, không có đời sau, nghĩa là không có hai đời. Còn khi mình có chấp thủ á, thì tâm mình bị dao động. Ví dụ mình chấp thủ con tôi, vợ tôi, chồng tôi, thì ai đụng tới người đó thì mình sẽ tâm mình sẽ nóng giận, khó chịu, nên bị tâm dao động. Mà thể tâm dao động á, thì không có kinh an, có nghĩa là lúc nào mình cũng y như là đang ở trên cái bếp đò lửa vậy đó. Không có kinh an thì có hy cầu, mong cho người đó đừng có bị tai nạn, đừng này đừng kia vậy đó. Hy cầu, hãy có hy cầu, có khứ có lai, sẽ có như vậy, có như khác, có đời này, có đời sau. Thì như vậy có hai đời. Còn cái người mà họ hiểu được á, mình chấp thủ á, thì nó là như vậy, còn không chấp thủ thì nó sẽ không có. Thì chính cái thân của mình á, nó có thật sự là nó có những cái hiện tượng đó, nhưng mà mình vì khi mình chấp thủ, mình bảo vệ, mình che chắn, ví dụ mình ngồi mình thấy khó chịu, mình đứng dậy, đứng bằng tâm tham, tâm sân, nhưng mình không biết. Còn Đức Phật ngày mới dạy mình á, mình đi rồi mà mình muốn đứng lại, tại sao mình đứng? Vì mình đi hoài cũng khó chịu, mình đứng lại. Khi mình đứng á, dễ chịu, nhưng mà đứng hồi mình thấy mình khó chịu, mình muốn ngồi. Thì Đức Phật hỏi mình tại sao mình muốn ngồi. Mình coi tại sao mình muốn ngồi. Tại vì đứng khổ quá, bây giờ mình phải ngồi xuống. Rồi ngồi xuống nó dễ chịu, nhưng mình ngồi hồi mình thấy khó chịu, mình muốn nằm. Mình coi tại sao mình muốn nằm. Tại vì khó chịu quá, mình phải nằm. Thì mình khi mình tu tập như vậy lâu ngày nhiều tháng, mình sẽ thấy cái thân của mình là khổ. Do nhờ có bốn quay nghi này nó đỡ khổ như vậy. Nhưng người ta thường bị tham ái nó luồn kéo người ta, đến lúc mà người ta hối hận, đến cuối cuộc đời người ta không giác ngộ. Còn cái người tuy rằng họ chưa già, chưa bệnh, họ chưa nằm một chỗ, nhưng họ phải tu, họ luyện cái tâm của họ để đối diện trước cái sự đau khổ đó, để họ có thể vượt qua được. Nên thường thường quý vị thấy người nào luyện rồi đó, thì đến lúc mà họ bệnh đó, thì thân họ bệnh nhưng mà tâm họ không bệnh. Nhưng mà nếu người nào mà không có tu luyện đó thì thân bệnh tâm cũng bệnh luôn. Nên thường thường cái người có tu thân rồi đó, có nghĩa là thân mình phải quán xét như vậy đó, thì lúc nào đó cái thân mình bệnh nhưng mà cái tâm mình không bệnh. Còn cái người không có quán xét như vậy thì người đó vừa bệnh thân bệnh tâm luôn. Trả lời gia đình Pháp Tính là cái niệm thân là dễ niệm hơn các cái loại niệm khác. Bây giờ thì hỏi Đức Pháp Tính một câu, Đức Phật Tính trả lời.
À thì ở trong cái phần niệm tâm á, thì nói rằng tâm có tham, có sân, có si, có hôn trầm thủy miên như vậy đó. À thì theo Đức Pháp tính á, tại sao mà mình học á, tâm á, thì mình học 121 tâm, nhưng mình ở trong đây á, thì mình thấy có mình có niệm có mấy tâm thôi: tâm tham, tâm vô tham, tâm có sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, tâm hôn trầm, tâm phóng dật, tâm đáo đại, hoặc là tâm vô thượng, tâm không vô thượng thôi. Tại sao mà lúc mà mình học A Di Đàm nó 121 tâm, mà trong đây mình thấy niệm tâm mình thấy có mấy tâm vậy? Thì như vậy có thiếu không, hay là cái cách ở trong đây niệm gọi dạy niệm tâm nó có một cái cách nào đó mà nếu người Phật tử cần hiểu thì phải hiểu như thế nào để cho thấy chính xác về vấn đề mà Đức Phật này dạy ở trong cái phần niệm niệm tâm này? Mà tỉnh này Đức Phật tính nha.
Thường bữa như vậy mà hôm nay tự nhiên cái ai đi lại ngay chỗ đó ngồi
là mình phải ngồi chỗ khác, rồi mình ngồi chỗ khác nó không có quen, rồi tự nhiên mình thấy khó chịu, cái trạng thái đó nó hiện cái trạng thái đó ở trong tâm lên, thì mình biết rằng cái tâm mình lúc đó nó sân. Chứ thật sự ra cái chữ sân nó không có chạy ở trong tâm mình, nhưng mà do qua những cái trạng thái lúc đó mình biết được tâm mình sân. Còn nhiều khi có nhiều hành giả khi mà tu tập không biết được cái trạng thái tâm của mình như thế nào, mình không tìm được, hoặc là nhiều khi có nhiều người cái vị hành giả khi mà tu tập thí dụ như là cũng nhắm mắt lại như vậy, nhưng mà khi mà vừa thí dụ như vừa hết giờ nó tự nhiên ai người ta hồi hướng cho mình nên mình giật mình, thì có nhiều khi những cái trạng thái nó lại sao là tâm mình nó bị cái sự mà suy mê, cũng như là mình không phân biệt cái cảnh nào được hết, mình không phân biệt đề mục, mình không phân biệt rằng là lúc đó mình đang tu tập hay là mình đang bị hướng trầm thiện miên, thì cái trạng thái đó là của tâm sư, cái trạng thái đó của tâm sư. Thì qua nhờ cái mình nhận định ở trong những cái trạng thái đó nó sanh lên ở trong tâm mình, thì lúc đó mình mới biết đó là tâm tham, hay là đó là tâm sân, hay là đó là tâm si. Hoặc là thí dụ như đối với chúng ta tu tập tự nhiên chúng ta thấy cảm thấy mình hoan hỷ và mình theo dõi cái đề mục của mình liên tục ở trong cái thời gian đó, thì mình do mình thấy rằng mình có một cái sự chú tâm trên cái đề mục nó liên tục một cách như vậy, thì mình biết đó là tâm thiền. Hoặc là khi mà những cái trạng thái của tâm thiền nó sanh lên, nó làm cho mình không bị dính mắc với các dục của thế gian vân vân, thì lúc đó là mình đó là cái tâm thiền của mình vân vân. Thì ở đây có một cái sự đại khái để cho các vị hành giả nhìn nhận là như vậy. Thì nhờ cái sự tu tập là mình hiểu được cái tính chất của tâm, mình hiểu được cái tính chất của tâm thì mình mới phân biệt ra được lúc bấy giờ tâm tham nó đang sanh khởi hay là tâm sân nó đang sanh khởi, hoặc là mình biết được cái tính chất này nên mình biết lúc đó là tâm thiền nó đang sanh khởi. Chính cái chỗ này thì từ đó chúng ta sẽ nhận ra cái trong cái trường hợp đó, trong cái thời thiền tập vừa rồi, hoặc là trong cái đời sống mình vừa rồi, hồi nãy mình xảy ra cái chuyện đó, cái tâm mình nó quá sân, hoặc là cái tâm mình nó quá tham, hoặc là trong cái thời gian mình hành thiền vừa rồi, thì lúc bấy giờ tâm mình an trú ở trong đề mục được, đó là tâm đại thiện nó sanh lên vân vân. Thì đó là chúng ta nhờ chúng ta phân biệt được những cái điều này nên chúng ta biết lúc nào là tâm bất thiện sanh, lúc nào là tâm thiện sanh, hoặc là những cái vị chứng thiền thì các cái vị đó biết mình được an trú hoặc là mình đã chứng đắc được cái tầng thiền nào vân vân. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng ở trong A Tỳ Đàm đối với tâm thì có một cái trạng thái, một cái tính chất như vậy thôi, nhưng mà khi mà chia ra theo cái lĩnh vực của thiền hoặc là cái giới quốc thì nó có tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, hoặc là những cái tâm siêu thế là bắt vượt ngoài ba cái cảnh mà chúng tôi vừa nêu, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Giờ đây thì thấy thời gian cũng đã gần hết rồi, còn có 2 phút, 3 phút nữa thôi. Do vậy thì không biết rằng là chúng ta sẽ có một cái đọc bản tin hay là có cái chương trình gì nữa hay không, xin các vị MC cho chúng tôi biết. Chắc có lẽ giờ này Đại Đức Phật Đăng đã mệt rồi, tỉnh Đại Đức nghỉ đi, con sẽ cầm mic thay thế Đại Đức. Và có một bản tin hả? Vậy thì bây giờ hôm nay có một bản tin số 2865 do Như Hoàng Dịch nói về Tích Viện Bảo tàng Phật giáo Thế giới. Bản tin này sẽ được cô Nguồn Đức Hạnh trình bày. Bây giờ xin mời cô Nguồn Đức Hạnh nhé.
Sa thứ lâm thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Phật Tính. Con xin được đọc bản tin Phật giáo hôm nay, bản tin số 2865 do cô Như Quang dịch. Tích Lan thành lập Viện Bảo tàng Phật giáo Thế giới. Colombo, Sri Lanka, ngày 22 tháng 5 năm 2011. Viện Bảo tàng Phật giáo Thế giới Sri Dalada tại Kandy, trung tâm thủ đô Trích Lan, đã được khai mạc bởi Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Viện bảo tàng Sri Dalada được thành lập nhằm vào việc trưng bày giá trị lịch sử của Phật giáo. Viện bảo tàng tọa lạc tại khuôn viên tòa thượng thẩm trước đây, bên cạnh tòa nhà của đền thờ xá lợi răng Sri Dalada Maligawa. Quan khách có thể thu thập hiểu biết về văn hóa Phật giáo của các quốc gia Phật giáo tại viện bảo tàng này. Viện bảo tàng được thành lập theo lời đề nghị của Tổng thống Mahinda Rajapaksa. 16 quốc gia đang trưng bày các phẩm vật từ quốc gia của mình trong các khu riêng biệt của viện bảo tàng. Những quốc gia này là Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Nam Dương và Maldives. Trong dịp khai trương viện bảo tàng, Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã trao quà lưu niệm đến tất cả đại diện các quốc gia đã góp phần vào việc xây dựng viện bảo tàng, tăng trưởng khu vực. Asiriya thượng tọa Udugama Sri Buddharakshita Thera cùng nhiều vị bộ trưởng khác đã tham dự buổi lễ khai trương bảo tàng viện này. Bản tin đến đây đã hết. Con nguyện đức hạnh, con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và quý chư tôn thiền đức. Con kính chào quý cô bác anh chị. Con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi trở lại. Nam mô Bích Tha dạ.
Dạ, xa thủ ở kính truyền Sức Ngôn Đức Hạnh, đó là bản tin vừa rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi định đi nghỉ, nhưng mà ngày mai thì phải nói rằng rất là lo lắng. Chúng tôi đã đi Miến Điện 15 ngày rồi, mà Đại Đức Pháp Đăng ngày mai sẽ bận việc nữa. Ngày mai chắc có lẽ còn có mình Đại Đức Pháp Tân, chắc có lẽ chúng tôi sẽ tỉnh một vị sư nào vô để phụ ở trong rừng dung. Bây giờ thì một lần nữa con xin được kính lễ đến Chư Tăng, và đồng thời kính chào quý tôn và các vị thiện nam tín nữ. Chúc chúc quý vị một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Sau đó ngày mai như thường lệ thì xin mời quý vị hãy nghe, hãy vào đây nghe giảng tiếp phần quán niệm xứ, đó là cái phần quán pháp và quán niệm xứ sẽ do Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời Thích An Cha lên để băng hồi hướng và đóng kinh. Nam mô Bụt Thà nha.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính đã từ bi mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con và đã điều hợp chương trình, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng con kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tăng chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần ngộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha dạ.
Yeah. Thank you.
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bú Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bú Tha Giá. Dạ.